Chương 635, Luân Hãm chương 635, Luân Hãm không bảy vệ cùng còn chưa hạ quyết tâm, nhưng tình thế sẽ không tiếp tục chờ hắn, chính trong lòng hắn rằng có thời điểm, ngoài điện đã xuất hiện ồn ào tiếng động, rất nhanh liền có người tiến vào bẩm báo, lại là đám đại thần nắm chặt Lý Chính vào cung cầu kiến đến, việc này đã đến không thể không giải quyết tình trạng. Nếu là hắn không ra mặt nữa, chỉ sợ rất nhiều quyền quý dưới cơn thịnh nộ, thật muốn đúng Lý Chính hạ sát thủ rồi, kia một chút đường lui đều không có, còn không phải thế sao vệ cùng vui lòng nhìn thấy cục diện này, liền cũng chỉ có thể mặt đen lên gật đầu để bọn hắn vào điện tới. Cửa điện mở rộng, đông chốc thì tràn vào rất nhiều thân ảnh, vệ cung liền thấy tại một mảnh quyền quý đại thần kêu đánh kêu giết trong, ở vào trung tâm Lý Chính lại bất động như núi, kia nhàn nhã dạo bước bộ dáng căn bản không giống như là bị vây công, ngược lại như là tại nhà mình phòng khách giống như tự tại. Vệ cung thấy thế cũng là có chút tức giận, chẳng trách trước kia hán sứ động một chút lại bị giết, nhìn thấy như vậy muốn ăn đón phách lối bộ dáng có thể nhịn được không nổi giận cũng là thần nhân. Chẳng qua, vệ cung cũng không thể không làm một lần cái này thần nhân, là đã từng du học huyền hạ người, hắn biết rõ huyền hạ cường đại, Cao Câu Ly không có bất kỳ cái gì tư bản đi cùng huyền hạ cứng rắn. Điện hạ quả nhiên phúc vận thâm hậu, như vậy gây nên người hôn mê bệnh nặng thế mà thoáng qua tốt, tại hạ thật sự là bội phục. Lý Chính đi lên xem xét, cũng không có gấp gáp lên trước mắt đại sự, ngược lại có tâm tư trước châm chọc lên. Vệ cung mặt không biểu tình, lãnh đạm nói, thì không cần đại sứ thương hiệu quan tâm, so sánh với việc này, cô càng muốn hiểu rõ các ngươi đây là có chuyện gì. Theo hắn hỏi lên như vậy, phía dưới đông đảo quyền quý một chút thì không kèm được rồi, lập tức tiến lên bắt đầu khóc thiên đập đất lên. Điện hạ, ngài nhưng phải cho chúng ta làm chủ a, gia hỏa này lại dung túng huyền hạ học sinh tại ta vương thành hành hung. Chúng ta rất nhiều con cháu đồng đều tại ban ngày ban mặt chết thảm ở phố xá, như thế chuyện ác quả thực không thể tưởng tượng, ta dám mời lập tức xử tử bọn người kia. Bọn hắn những người ngoài này như thế tùy ý làm vậy, đem chúng ta Cao Câu Ly làm cái gì, nếu không giết người không đủ bình dân vẫn. Điện hạ nếu là không làm chủ cho chúng ta liền đâm chết tại phía trên tòa đại điện này, để cho liệt đại tiên vương xem xét bây giờ Cao Câu Ly là như thế nào khuất nhục diện mạo. Rất nhiều quyền quý đại thần ngươi một lời ta một câu, trang diện kia lập tức liền để vệ cung một hồi hoa mắt chóng mặt. Tuy nói hắn là này một nước chi chủ, nhưng cũng không thể không đem phía dưới quyền quý không xem ra gì, những người này đều là vương quốc nền tảng, trình độ nào đó vệ cung cái này quốc vương còn cần cậy vào bọn hắn. Giống như đại hán hoàng đế cùng đại hán sĩ tộc tương ái tương sát giống nhau, Cao Câu Ly quý tộc xã hội, quyền quý địa vị càng là hơn cao hơn sĩ tộc, nếu để cho những thứ này quyền quý giai tầng buồn lòng, chính mình cái này quốc vương thì ngồi không vững cầm cố. Vệ cung đầu óc đang cấp tốc vận chuyển, chỉ là hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào cục diện dưới mắt. Chẳng qua cục diện rất nhanh lại đã xảy ra biến hóa mới, này ngược lại nhường hắn có chỗ thở dốc. Chỉ thấy trên đại điện một đoàn hỗn loạn lúc, theo một phen gọi tên, rất nhanh lại có mới một đợt quyền quý lần lượt bước vào trong điện, chẳng qua này một đợt quyền quý, lập trường nhưng lại hoàn toàn khác biệt rồi, bọn hắn ngược lại là Lý Chính cùng huyền hạ học sinh nói tới nói lui. Điện hạ, tuyệt đối không thể khinh mạn hán sứ, việc này nguyên do rõ ràng là nước ta học sinh giết người trước đây, như thế mới bước đến bọn hắn được trả thù cử chỉ, mặc dù thủ đoạn này giữ dằn rồi chút ít, nhưng giết người thì đền mạng là thế chi lẽ thường, điều này cũng không có gì tốt chỉ trích. Đúng vậy a điện hạ, thần cho rằng hai bên học sinh đều có thương vong, lẫn nhau chưa từng thua thiệt, người chết toán tiêu, không bằng như vậy coi như thôi. Điện hạ nghìn vạn lần bình tĩnh, nước ta tại huyền hạ là ở rất gần nhau chi lân bang, này mười mấy năm qua thân mật kết giao đoạt được cũng có lợi vô số kể, nếu là bởi vậy việc nhỏ mà hai bên trở mặt, không nói đến nếu là kích thích thượng quốc tức giận cái kia kết cục như thế nào, chính là rất nhiều hợp tác hạng mục ngừng lợi ích thứ bị thiệt hại chính là vô số kể, việc này không chính là chi à. Mặt sau này tới một nhóm quyền quý một trận nói sau đó, lập tức liền để trước mặt một nhóm người xù lông lên, chỉ một thoáng kịch liệt mắng chiến ngay tại trong điện khởi sướng, rõ ràng đều là Cao Câu Ly thần tử, nhưng mà vì chuyện này bọn hắn lại thể hiện ra hoàn toàn đối lập hai loại lập trường. Trong chốc ngắn này, trên triều đình hai cái bẻ cánh thì rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người, bọn hắn một phương cực độ cựu thị huyền hạ, còn bên kia thì lại cực độ giữ gìn huyền hạ, hoàn toàn trái ngược đúng là như thế mà thôi. Lúc này, xem cái cục diện này vệ cung cùng Lý Chính, lại là hoàn toàn tương phản hai loại tâm cảnh rồi. Cố này so với chính mình còn muốn sốt ruột giữ gìn huyền hạ lực lượng càng là to lớn, thì càng nhường Lý Chính là hứa thần nhìn xa trông rộng mà khâm phục, nếu là không có thời gian rất dài kinh doanh, lại há có thể nhìn thấy hôm nay cục diện như vậy. Lợi ích thật có thể dao động lòng người, có thể đối với những thứ này môi giới quần thể mà nói, tại lợi ích trước mặt, cái gì quốc không quốc căn bản thì không quan trọng gì. Kỳ thực đối với dạng này mặt hàng, Lý Chính trong lòng căn bản là xem thường, nhưng muốn thực hiện huyền hạ trưởng chỉ cửu an phóng đại bản thiết kế, bọn hắn đã có động cơ đi bồi dưỡng nâng đỡ lực lượng như vậy, bằng không không có bất kỳ cái gì điểm tựa vũ lực chính phủ, sẽ chỉ làm huyền hạ lâm vào vô tận chiến tranh vòng xoáy. Mà đồng dạng xem kỹ hai cái này quần thể vệ cung, trong lòng lại là bi thương lại là tức giận. Mặc dù vệ cung đã sớm biết cố này môi giới phái tồn tại, nhưng nhìn thấy những người này ra sức như vậy là huyền hạ bảo chữa, này vẫn như cũng nhường vệ cung sinh ra một loại đúng phản đồ chán ghét, nhưng càng là như thế trong lòng của hắn càng là bi thương, bởi vì hắn càng biết mình không có cách nào chỉ trích những người này, muốn nói môi giới, hắn cái này quốc vương kỳ thực chính là lớn nhất môi giới. Cho dù là phía dưới đúng huyền hạ kêu đánh kêu giết đám người kia, kỳ thực thì chỉ là không có ăn vào huyền hạ mang tới tiền lãi mà thôi, bọn hắn chỉ là hận chính mình không phải môi giới. Mà những kia môi giới phái nói tới nói lui, thì bất quá chỉ là một ý nghĩa mà thôi, đó chính là không thể liều mạng a, liều mạng còn thế nào kiếm tiền a. Tất nhiên, vệ cung cũng ý thức được rồi, lần này chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn, lần này lựa chọn đều sẽ quyết định sự kiện lần này kết quả, cũng sẽ quyết định hai phái này thắng bại, càng sẽ quyết định Cao Câu Ly sinh tử tồn vong. Hắn rất muốn nói một câu, ta thật không có muốn chơi lớn như vậy. Mời điện hạ quyết đoán. Mãi đến khi hồi lâu sau, trên triều đình hai ba người đều nhao nhao mệt rồi à, lúc này mới cùng nhau quỳ xuống, đem cuối cùng quyền quyết định giao cho vệ cung trên tay, mà áp lực thì hướng về vệ cung đập vào mặt. Đạo này để quá khó khăn, như vậy chuyện coi như tôi lời nói, chính mình tại trong nước hy vọng đem rất xuống ngàn trượng, môi giới phái thì một cách tự nhiên sẽ triệt để làm lớn, Cao Câu Ly đối mặt Huyền Hạ thì lại không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, chỉ có thể chậm như vậy tính tử vong, đợi đến một ngày nào đó phía dưới những người này môi giới nhóm rồi sẽ đối với mình bức thoái vị đề xuất trong phụ, Cao Câu Ly Giang Sơn đem triệt để chôn vùi ở trong tay chính mình. Nếu là đối xử tử lý chính cùng các học sinh lời nói, chỉ sợ chính mình suy tính thực sự không phải Cao Câu Ly về sau vong không vong rồi, mà là lập tức muốn vong rồi. Nhưng cuối cùng cái trước chính mình còn có thể rơi cái thể diện, Huyền Hạ không đến mức quá mức làm khó chính mình, bảo đảm cái phú quý hay là không có vấn đề, nhưng hắn lời nói, chính mình tiểu chân thành Huyền Hạ địch nhân, vậy thì không phải là đùa dẫn rồi, thật sẽ chết người đấy. Hắn nhìn một chút chấn định tự nhiên Lý Chính, mặc dù trong lòng mười phần tức giận, nhưng không được âm thầm kiềm chế, hắn xứ phía sau đại biểu cho là tất cả Huyền Hạ, mà Huyền Hạ với hắn mà nói không khác nào là thế giới này tồn tại khủng bố nhất. Hắn lại nhìn một chút những kia yêu quốc yêu dân môi giới phái, mặc dù hắn cực độ chán ghét miệng của những người này mặt, nhưng những người này cầm giữ bây giờ Cao Câu Ly mấu chốt nhất sản nghiệp, năng lượng của bọn hắn là mình không thể coi nhẹ. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào rồi những kia xúc động vẫn nộ quên phái, những người này có lẽ là Cao Câu Ly cuối cùng một chút xương cứng rồi, nhưng bi ai là, bọn hắn cũng là dễ dàng nhất bị bỏ cuộc quần thể. Cô cho rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ học sinh tự thân, lại tiêu tại học sinh tự thân, không bằng dừng ở đây là được, bây giờ hai bên đều có thương vong, lẫn nhau đều không thua thiệt, cũng liền không quá mức có thể truy chứ rồi. Tiến tính trong đại điện, vệ cung hơi có vẻ mỏi mệt cùng bất đắc dĩ âm thanh truyền đạt xuống dưới sau đó, mọi người thần sắc thì đều có phản ứng. Trong đó phản ứng nhất là kịch liệt, tự nhiên là kia khó có thể tin quê hương phải nhóm. Thần tuyệt đối không thể tán thành, điện hạ cử động lần này cùng bán nước cầu vinh có gì khác, nước khác người như thế công nhiên làm cản, nếu là ta quốc lại không bất kỳ phản ứng nào, vậy hạ còn mặt mũi nào mà tồn tại, nước ta tôn nghiêm ở đâu? Cơ hồ là lập tức hưởng ứng, một lao ra hỏa nhất thời thì từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đúng vệ cung chất vấn lên. Lão gia hỏa này cũng không lo được cho vệ cung lưu mặt mũi, quyết định như vậy thật sự là nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, tất nhiên nhiều hơn nữa hay là phẫn nộ, còn kém đi theo nói một câu chúng thần đang muốn tử chiến đâu, nhìn lại vệ cung này quốc vương lại trước quỷ rồi, này chỗ nào có thể chịu. Điện hạ, không thể quỷ à, chúng ta còn có trăm vạn quân dân, thì xem xét tại đây vùng đất nghèo nàn ai có thể cười đến cuối cùng, cái quỷ này xuống dưới, liền toàn bộ đều xong rồi à. Lão gia hỏa này hiển nhiên là quê hương phái trụ cột, một phen đau lòng nhức óc tỏ thái độ sau đó, người phía sau lập tức đi theo phụ họa. Rất nhanh đại điện thì trở nên một mảnh thê lương. Vệ cung nội tâm một hồi bi thương, nhìn thấy đám người này phản ứng như thế, hắn thì không đành lòng. Chỉ là hắn làm sao vui lòng hướng Huyền Hạ quỳ xuống, rốt cuộc này ném là nhà mình nghiệp, nhưng ở cường đại hiện thực trước mặt, tất cả xúc động đều muốn trở về lý tính, cùng Huyền Hạ bắt tay, Cao Câu Ly còn không có tư cách đó. Hắn đang muốn trấn an đôi câu lúc, miệng há ra còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy trong điện chợt có một thân ảnh bắt đầu chuyển động, sau đó chính là một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, còn có đúng lúc này kêu lên cùng tiếng kêu thảm thiết âm. Lại bình tĩnh lại lúc, chỉ thấy một đạo huyết quang thoáng hiện cùng đầu người lăn xuống hình tượng, sau đó tất cả đại điện thì lâm vào cực hạn trong an tĩnh. Vệ cung há to miệng mở to hai mắt nhìn, sững sờ hướng cái đó nhiễm cả người đầy vết máu thân ảnh nhìn lại, đây không phải là Hán Sư Ly Chính lại có thể là ai? Người này công nhiên phá hoại Huyền Hạ Cao Câu Ly tông phiên quan hệ, thậm chí ý đồ kích động hai nước chiến tranh, thật sự là đại tội đáng chém, tại hạ thân là Huyền Hạ sứ giả thần, quả quyết không thể ngồi xem như vậy, cũng chỉ có thể là quý quốc làm thay chu trừ quốc tặc, kỳ vọng điện hạ không muốn trách cứ ngoại thần xen vào việc của người khác mới tốt. Nói chuyện thời điểm, Lý Chính trong tay kiếm còn đang ở hướng xuống chạy xuống huyết, trên người càng là hơn nhuộm đỏ rồi mảng lớn, bộ dáng kia ở đâu như là cái gì sứ thần, căn bản chính là một lệnh huyết quân nhân. Chỉ có bên cạnh một vòng bị hù dọa đám đại thần ở đâu trợn mắt há hốc mồm, còn có trong lúc đó bị người khác rút đi lợi kiếm cung đình thị vệ sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Ai cũng không ngờ rằng Lý Chính năng lực điên cuồng đến loại tình trạng này, lại dám trong vương đình trước mắt bao người giết người tại chỗ, hay là giết Cao Câu Ly hết sức quan trọng quyền quý. Tùy tiện, quá tùy tiện. Vệ cung sắc mặt xích hồng, duỗi ra ngón tay nhìn Lý Chính, mặc dù đã tức phát run, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngươi nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói tới. Lý Chính thậm chí nhìn cũng không nhìn vệ cung, ngược lại xoay người mặt hướng rất nhiều đại thần, lạnh lùng ánh mắt nhìn quá khứ, bao gồm quê hương phái ở bên trong không gây một người có can đảm hắn đối mặt. Tin tưởng chư vị đại thần thì cho rằng này tặc đáng chém a. Thanh lanh âm thanh chuyển tới, mọi người thấy giống như sát thần Lý Chính, đều là trong lòng run lên. Là cái này hán sư sao, quả nhiên là danh bất hư truyền đấy. Ngược lại là môi giới phái đại thần trước hết nhất phản ứng. Điều này trước mắt nơi nào còn có cái gì do dự làm Lý Chính cái này hán sứ thật bắt đầu không chút kiêng kỹ lúc, bọn hắn thì càng không dám nghịch phản. Rốt cuộc, Lý Chính đại biểu cho là tất cả Huyền Hạ ý chí. Giết đến tốt, giết đến được, hán sứ vì ta Cao Câu Ly chu trừ quốc tặc, quả thật một cái công lớn, nước ta lẽ ra ngợi khen mới đúng, thần mời điện hạ lập tức hạ chiếu nhận định tội nhân tội ác, cũng thưởng thức hán làm cho công. Đúng đúng đúng, người này tội đáng chết vạn lần, dám can đảm phá hoại ta tông phiên chi hữu hảo hòa thuận, như thế kiểu chết thật sự là quá mức tiện nghi, bằng không cái kia ngũ sa phanh thây lăng chỉ mới đúng. Ai cũng không thể phá hỏng thượng quốc cùng ta quốc chi quan hệ, việc này điện hạ nên biết rõ. Tất cả phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, đám đại thần phản ứng thì hết sức nhanh chóng, lập tức thì biết mình nên làm cái gì, không cần nói, vốn là tận tâm là Lý Chính nói chuyện môi giới phái, chính là mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết quê hương phái, thì bỗng chốc bị Lý Chính chơi liều dọa sợ. chỉ có tận mắt thấy tử vong tới gần mới có thể rõ ràng cảm nhận được thực chất áp lực. Trên mặt đất kia chừng to mắt đầu lâu, không thể nghi ngờ đang nhắc nhở bọn hắn, hồ đồ là thật muốn mất mạng như thế, quê hương phái cùng môi giới phái khí thế một chút thì mạnh yếu rõ ràng, phía trên tức thiếu chút nữa muốn nổi giận vệ cung tại cảm nhận được bầu không khí biến hóa sau đó, cũng chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại đi. Phía dưới môi giới phái kia từng đạo âm thanh không ngừng nhường hắn thất vọng đau khổ, hắn cảm giác được Lý Chính một kiếm này về sau, môi giới phái thật bị dọa, lần này càng là hơn quyết tâm muốn cùng Lý Chính đứng chung một chỗ. Mà dưới mắt bọn hắn nói chuyện, dường như cùng bức thoái vị không khác rồi. Vệ cung có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn cảm giác được Vương Đình đã bắt đầu chết tầm kiểm soát của mình, lúc này hắn cỡ nào nghĩ lập tức thì rút kiếm đem những này người tính cả Lý Chính giết sạch, nhưng hồi lâu sau đó, hắn thì chán nản lại bất lực dựa tựa lưng vào ghế ngồi. Chư quân lời nói rất đúng, thì dựa theo này xử lý chi đi. Những lời này liền như là rút khô rồi vệ cung trên người toàn bộ khí lực giống nhau, nhường vệ cung cả người cũng đánh mất tinh khí thần, mà phía dưới mọi người không khỏi là nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu ca tụng lên vệ cung tới. Vệ cung chỉ có thể ở trong lòng tự giễu nở nụ cười khổ, chính mình cuối cùng vẫn là làm hèn nhát. Hắn hiểu rõ những lời này sau khi nói xong, dường như mang ý nghĩa mình đã đem cao câu ly xã tắt chắp tay đưa cho Huyền Hạ rồi, nhưng hắn cũng có thể có lựa chọn gì đâu, môi giới phái đã đến mức thoái vị tình trạng, chính mình lại thế nào nổi giận, cũng không thể không hướng hiện thực thỏa hiệp. Xem ra chính mình chung quy là không cải biến được này lại thế, bị đe lại nữ tử cho dù gọi hai tiếng, thì cứu vãn không được thất trinh kết cục, chỉ là như thế mà thôi. Mặc dù vệ cung không hề có dự báo tương lai năng lực, nhưng hắn đã có thể loáng thoáng nhìn thấy, chuyện như vậy không hề chỉ trên cao câu ly diễn, mà là tại Huyền Hạ xung quanh tất cả tiểu quốc cùng bộ tộc không ngừng lặp lại xuất hiện, mãi cho đến một ngày Huyền Hạ dục vọng cuối cùng bị lấp đầy, phóng đại bước chân bắt đầu dừng lại, tất cả mới biết triệt để kết thúc. Chương 636, cần phải đi chương 636, cần phải đi 07 hoàng lịch 50 năm một bình thường thời gian, Bắc Hán Châu Hán Quốc Tây Hải ngạn tên là Kim Sơn bến cảng thành thị lại đã xảy ra một ít nho nhỏ biến hóa, là kết nối Huyền Hạ bổn thổ tự nhiên lương cảng, nơi này gánh chịu vượt ngang tất cả Thái Bình Dương hai phe đại lục lớn nhất bến cảng vận chuyển hàng hóa. Mỗi một ngày từ nơi này lui tới vận chuyển hàng hóa thuyền buôn từ trước đến giờ thì chưa thấy dừng lại qua, bận rộn tựa hồ là nơi này trạng thái bình thường. San Phở Giang Sít Cô vốn là một chỗ tự nhiên lương cảng, tại tất cả Hán Châu đại lục cũng tại nhiệt hỏa triều đỉnh khai phát lúc, cái này bến cảng thì có vẻ càng trọng yếu hơn, dù sao những thứ này hải ngoại phân đất phong hầu lớn nhỏ quốc gia hoàn toàn cách không ra đúng Huyền Hạ bổn thổ ý lại. Bọn hắn cần Huyền Hạ nhân tài, cần Huyền Hạ thương phẩm, càng cần nữa Huyền Hạ thị trường, mà đây hết thảy đều cần Tây Hải ngạn bến cảng tiến hành gắn bó, mà cái này cũng cho khống chế cái này cảng khẩu Hán Quốc mang đến rồi tài sản to lớn. Vẹn vẹn chỉ là Bắc Hán Châu hàng hóa trung chuyển trung tâm thu thuế, cũng đủ để đem không lớn Hán Quốc cấp dưỡng ngập. Chớ đừng nói chi là này Kim Sơn không chỉ là có mậu dịch cảng khẩu to lớn giá trị, thực chất chỉ là bản thân hắn mỏ vàng khoáng sản, cũng đủ để cho còn lại quốc gia đỏ trong mắt. Sớm tại Huyền Hạ ra biển mới bắt đầu, thì có nhiều hải ngoại kiếm tiền nghe đồn, mới đầu đây là dân gian nghe nhầm đồn bậy lời giải thích, nhưng tất cả Nam Bắc Hán Châu thật sự là quá lớn, hoàn toàn chính là cách xa đại dương một khối khác đại lục, có mỏ vàng kỳ thực cũng không phải cái gì vô cùng ngạc nhiên sự việc. Tỷ như Kim Sơn thì có 10 phần phong phú mỏ vàng tài nguyên khoáng sản, cũng đúng thế thật Kim Sơn gọi tên nơi phát ra. Dạng này được trời ưu ái tự nhiên điều kiện, tất nhiên liền thành những kia trí tại hải ngoại phong quốc người trong mắt 10 phần hoàn mỹ chỗ, mà cuối cùng tại rất nhiều thế lực cạnh tranh bên trong chiến thắng người, thì là đã từng đại Hán đế quốc cuối cùng một vòng ánh mắt xéo qua Lưu Hiệp. Thời đại thay đổi, nhưng quá trình này chung quy là luân chuyển tiến hành, có người may mắn tại thời đại mới đến, thì có người hoài niệm cũ Hán vinh quang. Cho dù là rơi xuống phàm trần Lưu Hiệp, tại trong mắt rất nhiều người thì vẫn như cũ có thiên tử quang hoàn. Điều này quang hoàn tại Huyền Hạ bổn thổ chỉ có thể bị vĩnh viễn chôn giấu, nhưng ở Hán Châu này cách xa đại dương chỗ lại có thể lại lần nữa nở rộ quang mang. Không biết bao nhiêu có mang giúp đỡ Hán thất đích sĩ nhân, dù là biết rõ vượt biển đi về hướng đông cũng là đi chịu khổ khai hoang, thì vẫn là nghĩa vô phản cố theo Lưu Hiệp bước lên Hán Châu xa lạ kia thổ địa. Huyền Hạ cho dù tốt, đối với thời đại trước đám người kia mà nói, cũng bất quá là thương tâm nơi, đi xa hải ngoại chịu khổ lập nghiệp, dù sao cũng so triệt để bị xã hội biên giới hóa muốn tới tốt. Cũ sĩ tộc quần thể cuối cùng không thiếu tinh anh, tại thế nhân phổ biến đúng ra biển không nhiều nhu cầu danh lợi tình huống dưới, bọn hắn đầu tiên chiếm cư tiên cơ, đồng thời ánh mắt tinh chuẩn chọn lựa Bắc Hán Châu Tây Hải ngạn điều kiện tốt nhất một mảnh thổ địa, mặc dù diện tích chỉ có quận huyện lớn nhỏ, nhưng cũng có thể làm tiểu quốc chi cơ nghiệp bắt đầu phát triển kiến thiết. Hán Quốc cũng là Huyền Hạ chỗ thừa nhận cái thứ nhất hải ngoại phân đất phong hầu quốc, Lưu Hiệp càng là hơn Huyền Hạ triều đỉnh sắc phong cái thứ nhất quốc vương, từ đó sau đó Huyền Hạ hải ngoại phong quốc chiến lược mới rốt cục là kéo ra màn che. Cho đến ngày nay, chỉ là Nam Bắc Hán Châu thì đã có 10 cái phong quốc, những thứ này phong quốc trừ ra một ít không cam lòng an phận người Hán kẻ khai thác chỗ tạo thành, thì có thật nhiều bị triều đình buộc di chuyển kiến quốc phú thương cự đầu. Dù vậy, những nước nhỏ này chiếm đoạt lĩnh thổ địa cộng lại thì vẫn chưa tới Nam Bắc Hán Châu 1/10, hàng loạt trống không thổ địa còn tại chờ đợi kẻ đến sau khai phát, có thể đoán được là này khổng lồ ra biển kế hoạch nhất định là trăm năm kế lâu dài quá trình. An vào này lâu dài đại kế cái thứ nhất tiền lãi Hán Quốc, khống chế nhìn Bắc Hán Châu Tây Hải ngạn tốt nhất một chỗ hải cảng, có thể nói là phong sinh thủy khởi. Này bận rộn Kim Sơn cảng ngay cả không khí cũng lộ ra một cỗ phấn đấu cùng tài phú hương vị, cho dù chỉ là dừng lại một ngày, thứ bị thiệt hại cũng là vì thiên lượng mà tính, còn có thể nhường vốn là bận rộn bến cảng càng biến đổi thêm hỗn loạn. Chẳng qua cho dù là như vậy, hôm nay Kim Sơn cảng hay là dừng lại, trên bến tàu không chỉ không nhìn thấy một bến tàu công, nhà kho thì tất cả đều phong tỏa đóng chặt, trên bờ đến không hết hàng dương đều bị vải bạt nơi bao bọc che lấp, hoàn toàn không nhìn thấy ngày thường tất cả hoạt động. Trên bờ còn như vậy, mặt biển lại càng không cần phải nói, tất cả thuyền buôn tất cả cũng không có mảy may tiếng động, người trên thuyền viên cũng tận số bị kiểm tra tiếp theo, tất cả bến tàu liền như là bị nổ nguồn điện máy móc mất đi tất cả phản ứng. Nhưng Hán Quốc cưỡng ép dừng lại hải cảng vận hành nguyên nhân, kỳ thực chỉ là bởi vì một người đến, đó là một người muốn đi hướng 70 tuổi lão nhân. Trọng yếu như vậy bến cảng chỉ vì một lão nhân đến mà phủ kín, nhưng bất luận là buôn bán trên biển hay là công nhân hay là nơi đây quan lại đều không có một tia bất mãn, tương phản bọn hắn không chỉ không có phàn nàn, còn vì người này đến mà vinh hạnh vui sướng. Bọn hắn đáng tiếc duy nhất sự việc là cảng khẩu phủ kín, để bọn hắn không có cách nào tiếp xúc gần gũi đến lão nhân kia. Nếu là có thể tại chỗ gần xem thật kỹ một chút người kia, lại cùng đối phương nói lên một hai câu, đối với nơi này tất cả mọi người mà nói đời này có thể nói không tiếc rồi, chỉ vì đó là đương thời sống sờ sờ thánh hiển, là thiên hạ sinh dân trong mắt nóng cháy nhất thái dương, cho dù là khoảng cách gần cảm thụ một chút người kia tản ra tới quang huy, cũng đủ để cho tất cả mọi người hạnh phúc rơi lệ. Vì về phần hiện tại, mặc dù tất cả bến tàu xung quanh cũng có trọng binh trấn giữ, nhưng mà bên ngoài nhưng như cũng đứng lít nha lít nhít đám người, bọn hắn hoặc là lên cao nhìn ra xa, hoặc là giơ kính viễn vọng nỗ lực quan sát, lại cũng chỉ năng lực nhìn xa xa bến tàu bên cạnh một chỗ cửa hàng trên bàn trà ngồi hai cái thân ảnh, vừa thấy không rõ hai người khuôn mặt, cũng nghe không đến bọn hắn trò chuyện. Dù vậy, đám người thì vẫn như cũ hết sức kích động, năng lực xa xa nhìn thấy thân ảnh, liền đã để bọn hắn mười phần thỏa mãn. Kỳ thực rất không cần phải như thế chiến trận, bản tọa vô cùng vui lòng cùng nơi đây bách tính thân cận một phen, ngược lại cũng nghĩ kỹ sinh hỏi bọn họ một chút phiêu dương qua hải đến chỗ này trôi qua làm sao. Một năm này Hứa Thần mặc dù giản mua, nhưng tinh khí thần vẫn còn tính quắc thước, mới mở miệng cũng là trung khí mười phần, này rất lớn nguyên nhân cũng là hắn sớm liền để xuống quốc sự bắt đầu tu thân dưỡng tính, cho nên nhìn lên tới không hề có lão nhân dáng vẻ giản mua, ngược lại rất có vài phần đạo gia chân nhân tiên phong đạo cốt ý vị, cũng coi là phù hợp bản chất hình tượng. Mà lúc này ngồi ở lão giả đối diện tại hình tượng khí độ trên nhưng cũng không chút nào thấp hơn Hứa Thần, cho dù là già cả cũng không thể che giấu hắn phong thần tuấn lãng bề ngoài, còn có kia nho nhã cơ trí khí chất. Đây cũng là bây giờ Hán Quốc thừa tướng, tên là Gia Cát Lượng nam nhân. Người ở đây viên hôn tạm không tốt sang chọn, nếu là không làm hạn chế chỉ sợ lại xuất hiện năm trước sự tình, liền cũng chỉ đành như thế rồi. Thiên sư muốn hỏi Tuân Bách tính lời nói, tiểu thần có thể theo xung quanh mời đến một chút nhân tuyển. Gia Cát Lượng thả ra trong tay quạt lông, hướng về Hứa Thần có hơi chắc tay, một bộ bất đắc dĩ cùng áy náy nét mặt. Chỉ là chuyên môn tìm đến người nhưng cũng không có gì tốt hỏi, Hứa Thần lắc đầu liền cũng theo đó coi như thôi. Lúc này hắn thì không đến đi trách cứ Gia Cát Lượng sắp đặt, trên thực tế từ năm trước một chuyện sau đó, người bên cạnh liền đã không dám để cho hắn tùy ý tiếp xúc người ngoài. Tại Hứa Thần năm trước vượt biển vừa mới đặt chân Hán Châu lúc đó tất cả Hán Châu bách tính đúng tin tức này không khỏi là nhảy cẫng hoan hô, cũng là tại đây cái Kim Sơn càng có vô số dân chúng tụ tập nên đón Hứa Thần, nhưng chẳng ai ngờ rằng trong đám người nhưng cũng ẩn giấu nguy hiểm. Ngay tại Hứa Thần cùng quần chúng tiếp xúc thời điểm, một vị phụ nhân lại đột nhiên bạo khởi cầm dao găm hướng Hứa Thần hành thích, nếu không phải có bên cạnh thân vệ xả thân hộ vệ lời nói, chỉ sợ Hứa Thần liền muốn mệnh tang tại chỗ. Rốt cuộc này thích khách mặc dù chỉ là một vị phụ nhân, nhưng thân thủ cực kỳ hung hãn, Hứa Thần thân vệ đều là nhất đẳng chém giết hảo thủ, nhưng cũng liên tiếp trên tay nàng chết đi mấy cái. Chỉ là hành thích cơ hội chỉ có như vậy một cái chớp mắt qua đi phụ nhân này liền bị nhiều hơn nữa thân vệ còn có phản ứng dân chúng bao phủ, trực tiếp bị giết chết tại chỗ. Việc này trực tiếp nhường Hán Quốc trên dưới tất cả mọi người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vị gia này nếu là ở Hán Quốc thật đã xảy ra chuyện gì, đừng nói Huyền Hạ mẫu quốc sẽ là dạng gì phản ứng, chỉ là Hán Quốc con dân thân mình lựa giận cũng đủ để bao phủ tất cả. Hải ngoại mặc dù phong quốc đông đảo, nhưng nơi này con dân không khỏi là Hoa Hạ di dân mà đến, Hứa Thần trong mắt bọn hắn giống nhau là viên kia chí cao vô thượng thái dương, bọn hắn không để cho có bất kỳ người cố gắng chửi bới vầng mặt trời này, chớ đừng nói chi là hay là trực tiếp ám sát. Mãi đến khi cuối cùng cha ra rồi thích khách thân phận, đúng là thuộc về đã từng Tôn Ngô còn sót lại thế lực, phụ nhân kia chính là Tôn Tiên Chi nữ Tôn Thượng Hương, cũng chỉ có như thế sát minh diệt quốc mối thủ, mới có thể để cho Tôn Thượng Hương tại mấy chục năm sau vẫn như cũ chấp nhất báo thủ. Mặc dù chấn nộ Lưu Hiệp rất nhanh liền đem trong nước Tôn thị còn sót lại thế lực nổ tận gốc, nhưng Hán Quốc lại cũng không dám lại nhường Hứa Thần tùy ý tiếp xúc ngoại nhân, cho tới khi Hứa Thần du lịch hoàn chỉnh cái Hán Châu đại lục đạp vào đường về lúc, này bận rộn Kim Sơn cảng đều bị hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, ngăn cản sạch tất cả có thể nguy hiểm. Hứa Thần đã hiểu Hán Quốc khó xử, vô ý cho bọn hắn gia tăng áp lực, liền cũng liền coi như thôi, sau đó đem chú ý cũng phóng đang vì mình tiện đưa ra cắt lượng trên người. Bản tọa riêng có nghe nói Ngọa Long tên, chỉ là không ngờ rằng Khổng Minh chưa từng tại Huyền Hạ xây xuống công lao sự nghiệp, ngược lại tại đây hải ngoại nơi bám rễ sinh trồi, này không khỏi là Huyền Hạ thứ bị thiệt hại, vì bản tọa này mấy tháng du lịch đến xem, Hán Châu chư quốc trong, duy Hán quốc kiến thiết tốt nhất, mà trong đó Khổng Minh trị chính trị công làm cư hán đầu, bản tọa cùng Hán Vương gặp mặt lúc, hắn cũng nhiều may mắn có Khổng Minh trợ giúp. Việc này xác thực làm cho thần thổ thức, là vàng cũng sẽ phát sáng, nhưng hắn không ngờ rằng Ngọa Long thành tựu cuối cùng sự nghiệp chỗ lại tại hải ngoại. Hán Quốc năng lực tại Hán Châu ngắn ngủi chừng 20 năm thời gian đứng vững gốc chân, khai phát kiến thiết cho tới hôm nay như vậy bách tính giàu có, sản nghiệp hương vượng cục diện này, thân làm thừa tướng Gia Cát Lượng phát huy tác dụng cực lớn, bực này nội chính quản lý thủ đoạn, đích thật là không phụ Ngọa Long tên. Những năm này Hán Quốc kỹ thuật phát triển, sản nghiệp chính sách, cùng với cùng Hán Châu bản địa thổ dân đấu tranh chân an, tất cả mọi chuyện đều có thể nhìn thấy Gia Cát Lượng số lượng và ảnh tử, lúc này mới có thể thực hiện bây giờ Hán Quốc quốc thái dân an quốc lực giàu có cục diện này. Gia Cát Lượng nghe vậy, lại cười khổ một tiếng, nếu là có thể, tiểu thần lại làm sao không nghĩ tại Hoa Hạ phát huy quan nhiệt, ngại hà xuất thân có hạn, một lời tài học nhiệt tình chỉ có thể giao tại này hải ngoại nơi, may mà khai phát kiến thiết mặc dù gian khổ, nhưng nơi đây nhưng cũng tính màu mỡ chi thổ, năng lực có được hôm nay một chút thành tựu đời này cũng coi là không uổng công rồi. Hứa Thần nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái, hắn năng lực theo Gia Cát Lượng trong lời nói nghe ra mấy phần u ám ý vị. Gia Cát Lượng nói không sai, hắn sĩ tộc xuất thân tại Huyền Hạ nhất định đời này không có bất luận hành động gì rồi, cũng chỉ có thể tại hải ngoại tìm kiếm sự nghiệp, rốt cuộc ngoài miệng nói tự nguyện chỉ làm tôn phu, thực chất hắn lại thế nào vui lòng đem chính mình một thân tài học mai một. Chỉ là đối với cái này Hứa Thần thì lực bất tòng tâm, cách tân thanh toán càng là triệt để càng tốt, mặc kệ này bên trong tạo thành bao nhiêu tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, thì không để cho một tơ một hào thỏa hiệp. Huyền Hạ có thể không có một cái nào Gia Cát Lượng, nhưng không thể để cho sĩ tộc tại mới thổ địa bên trên cho tàn lại cháy, trốn đi hải ngoại là Gia Cát Lượng bọn hắn đường ra duy nhất. Hứa Thần gật đầu một cái, cười nói, tất nhiên, bất luận Huyền Hạ hay là hải ngoại, đều là Huyền Hạ can chi mà thôi, Khổng Minh tại hải ngoại kiến thiết, cũng là Hoa Hạ mà lập công, ngược lại cũng không cần rõ điểm lẫn nhau. Đối với cái này, Gia Cát Lượng ngược lại là rất tán thành, mặc dù hải ngoại chư quốc cùng Huyền Hạ tên là tông phiên, nhưng lẫn nhau liên hệ kỳ thực 10 phần chặt chẽ, hơn nữa còn là chính kinh văn toàn diện liên hệ. Nếu là theo vĩ mô thị giác đi xem, Huyền Hạ cùng hải ngoại chư quốc trên thực tế là một văn minh chi chính thể. Thiên sứ chuyến này đến Hán Châu, nơi đây chư quốc chi quan dân không khỏi là vui mừng khôn xiết, chỉ là Hán Châu kiến thiết chẳng qua 10 mấy 20 năm mà thôi, vẫn là lùm có man hoang mặt mạo, khó tránh khỏi nhường thiên sư chê cười. Gia Cát Lượng thay Hứa Thần rót nước trà, lúc này mới lắc đầu cười khổ một tiếng. Hứa Thần nghe vậy lại không đồng ý, Khổng Minh ngược lại cũng không cần tự coi nhẹ mình, này Hán Châu đại lục nhưng cũng sản vật phong phú tự nhiên hậu đãi, dưới mắt chẳng qua là thời gian ngắn ngủi mà thôi, chỉ cần kéo dài khai phát xuống dưới, bản tọa tin tưởng nơi đây tương lai sẽ không hạ tại Hoa Hạ. Nếu không phải như thế, ta Huyền Hạ bách tính lại như thế nào vui lòng đi xa tha hương di chuyển nơi đây. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, cảm khái, thế hệ này di dân sát thực hệ gian khổ, còn lại chư quốc lại không luận, chí ít ta Hán quốc quân thần đều sẽ cảm nghiệm bách tính khai hoang chi công, cho đến ngày nay, ta Hán quốc nông dân một hộ chí ít có 100 mẫu ruộng đồng, công nhân thì đều có chỗ công, mặc dù không dám tương đối Huyền Hạ bách tính, nhưng cũng tuyệt không tính là kém. Lời nói này Hứa Thần lại là tin, Hán Châu nông nghiệp điều kiện 10 phần tốt đẹp, mảng lớn bình nguyên cực kỳ thích hợp trồng trọt, chừng 20 năm khai phát sau đó, ruộng đồng tài nguyên là tuyệt đối sẽ không thiếu hụt. Trình độ nào đó, Gia Cát Lượng nói chuyện còn tính là khiêm tốn, liền xem như Huyền Hạ đám nông dân ruộng đồng cũng không có bên này nhiều. Nếu là hải ngoại phong quốc không có mở ra hậu đãi lời hứa, thì xác thực không có cách nào nhường Hoa Hạ con dân ly biệt quê hương đi hải ngoại sông sáo, tình huống hiện tại là chỉ cần vui lòng ra biển, chư quốc đều sẽ bắt đầu cấp người, dạng gì tốt điều kiện đều có thể mở ra. Tất nhiên tình huống hiện thật không hoàn toàn đều là tốt đẹp như vậy, chư quốc dù sao không phải đây Huyền Hạ, Hoa Hạ con dân di chuyển đến vẫn muốn đối mặt rất nhiều không biết mạo hiểm, an gia làm giàu thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng lịch sử chính là tại dạng này tiến trình trong xoắn ốc đi tới Hứa Thần hồi tưởng chuyến này kiến thức, mặc dù chừng 20 năm Hán Châu khai phát trình độ vẫn như cũ có hạn, nhưng hắn cũng không hoài nghi hải ngoại sau này phát triển, ra biển đại. Thế ai cũng không thể thay đổi, năng lực nhìn thấy chính mình tự mình thúc đẩy ra biển đại sự đạt được chứng thực, Hứa Thần cũng coi là giải quyết xong một cọc to lớn tâm nguyện. Đi về phía biển cả, chính là ôm toàn bộ thế giới, mặc dù chính hắn là không có cách nào tận mắt thấy rồi, nhưng tương lai người Hán tất nhiên sẽ tại toàn bộ thế giới nhấc lên một cơn bão táp. Mà phương Tây La Mã Bà Tư những tồn tại này đứng trước gió đông mà đến gió lốc lúc lại triển khai dạng gì chuyện xưa, kia lại là hậu nhân chuyện xưa của mình rồi, Hứa Thần chỉ biết mình sứ mệnh đã hoàn thành. Đem nước trà uống một hơi cạn sạch, Hứa Thần đứng dậy, nơi này giao cho các người, bản tọa ta vô cùng yên tâm, ta là lúc cần phải đi chương 637, đường về chương 637, đường về một liệt nhật treo cao, mênh mông vô bờ Thái Bình Dương đặc biệt yên tĩnh, giữa trời đất năng lực nhìn thấy chỉ có hải thiên nhất tuyến, chính là trên bầu trời cũng là không thấy sợi vải đám mây, thế giới tạo thành một bức cực giản kết cấu. Chỉ ở trung tâm xuất hiện một cái nhỏ xíu dấu vết, là bản vẽ này tăng thêm khác nhau nhân tố. Kia trên thực tế là một chi đội tàu, hơn nữa còn là một chi vũ trang đội tàu, từng chiếc kim trúc chủ thể thân thuyền phía trên, có thể nhìn thấy đen nhánh họng pháo theo thứ tự sắp xếp, mà thân thuyền thượng bộ ống khói đang có nồng hậu dày đặc màu trắng hơi nước không ngừng dâng trào bãi xuất, hơi nước động lực khu động nhìn to lớn chiến hạm tại mặt biển bình ổn nhanh chóng đi thuyền đi xa. Tại dạng này thời đại, dạng này hạm đội võ trang, đủ để ứng đối trên mặt biển tất cả nguy hiểm. Tất nhiên, điều này vũ lực có khả năng ức chế giới hạn tại nhân loại chế tạo nguy hiểm, mà không phải tự nhiên thực hiện đến thiên địa uy năng. Trên biển lớn, kinh khủng nhất, vĩnh viễn cũng là biển cả thân mình, một khi đối mặt kinh đảo sấm chớp mưa bão như vậy thiên địa chi uy lúc, lực lượng của nhân loại thì có vẻ quá mức nhỏ bé, cho dù là như vậy trang bị đến tận răng đội tàu, cũng bất quá là giữa trời đất mấy hạt bụi nhỏ mà thôi. Dưới mắt đại dương bình tĩnh, cũng bất quá là thiên địa sao động phát tiết qua đi hồi cuối mà thôi. Biển cả mưa gió tới mạnh mẽ, nhưng đi cũng nhanh, mưa to sóng gió sau đó bầu trời nhanh chóng trong, kia cô vì mưa to mà đến một ngạt cũng liền tản đi, khoang thuyền trong bầu không khí tự nhiên cũng liền thoải mái xuống dưới. Thái công, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể trở về đi? Này trên biển thật sự là thật không có kỉnh. Trong khoang thuyền, Hứa Thần giấy bút hội họa lúc, bên cạnh một 15-16 tuổi thiếu nữ lại nắm cả cánh tay của hắn, cái này khiến hắn không thể không tạm thời gián đoạn bút vẽ. Sau đó có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Năng lực ở bên cạnh hắn như thế thân cận tùy tiện thiếu nữ, tất nhiên là thân nhân không thể nghi ngờ. Đây chính là Hứa Thần một cái nhỏ nhất cháu gái. Ngươi nhà đầu này, lúc trước lúc ra biển ta liền đã từng nói Viễn Dương du lịch nhìn như mới lạ kỳ thực gian khổ, nhưng ngươi không phải nào muốn theo tới, bây giờ để ngươi đến rồi. Ngươi lại mỗi ngày ở trước mặt ta phàn nàn ở mỹ, có phải hay không muốn lấy đánh? Hứa Thần gác lại bút, ra vẻ tức giận chừng cháu gái một chút. Cháu gái lại thẻ lưỡi, sau đó nhảy xuống một bên, ở một bên lửa cái gì lên. Thái công không thể trách ta, ta làm sao biết trên biển như thế không có tí sức lực nào? Với lại vừa đi chính là thời gian dài như vậy, lâu như vậy cũng không biết Kê Khang có hay không có phát hành đĩa nhạc mới, và sau khi trở về ta cũng đều phải bổ đủ. Nói đến đây, động tác trên tay của nàng dừng lại, lại cầm lấy một tấm đen dao đĩa nhạc, sau đó thuần thục cất đặt ở một bên tinh xảo máy quay đĩa bên trên, tại gác lại sướng châm sau đó, bên trong liền truyền đến du dương cầm tiếng nhạc âm. Những thứ này giai điệu Hứa Thần không thể quen thuộc hơn được, chính là bây giờ Huyền Hạ cực kỳ bị người vây đỡ Kê Khang sở tác nhạc khúc, nhờ vào cháu gái trầm mê truy đuổi thần tượng nguyên nhân, Hứa Thần cũng bị di chuyển quen thuộc những thứ này nhạc khúc. Nương theo lấy Huyền Hạ bước nhanh chạy hướng công nghiệp xã hội giáo bước tiến lên, đời sống vật chất ngày càng phong phú lại giáo dục triệt để trải rộng ra, Huyền Hạ bách tính tinh thần văn hóa truy cứu thì càng phát ra phong phú, đã từng chỉ có sĩ tộc quý tộc có tư cách theo đuổi đồ vật, đã hoàn toàn bắt đầu rồi phổ thế hóa phát triển. Chữ biết, hội họa, nhạc khúc, ký kịch chờ chút rất nhiều văn hóa sản nghiệp liền thì bắt đầu giếng phun thức phát triển, này không thể tránh khỏi xuất hiện lưu hành văn hóa, mà trong đó nhạc khúc càng là hơn bởi vì máy quay đĩa phổ biến rộng khắp mà đi vào thiên gia văn hộ. Tên là Kê Khang nhạc khúc thiên tài hoành không xuất thế đi vào rồi người đời trong tầm mắt, biến thành một đúng nghĩa cái thứ nhất toàn dân thần tượng, cho dù là Hứa Thần cháu gái ruột, cũng giống vậy trầm mê ở truy đuổi. Trong thế giới này đã ngày càng hướng Hứa Thần quen thuộc cái đó bộ dáng diễn biến rồi, mặc dù này khó tránh khỏi cũng sẽ đem lại rất nhiều táo bạo cùng mê nguyễn, nhưng so với đã từng cái đó bạch cốt lộ tại dáng ngàn dặm không gà gáy tàn khốc thế giới, những thứ này cũng bất quá là hạnh phúc phiền não mà thôi. Không bao lâu, cháu gái liền theo giai điệu hừ nhẹ lên, Hứa Thần gặp nàng đã tìm thấy tự ngu tự nhạc phương pháp, liền lắc đầu tiếp tục vẽ lên chính mình vẽ tới. Chỉ là theo phía ngoài một loạt tiếng bước chân, hắn mới vừa vặn nhấc lên bút vẽ lại lần nữa bị đánh gãy. Một thân ảnh đẩy cửa vào, đó là một người dáng dấp cực giống Hứa Thần hơn 40 tuổi nam nhân, chính là Hứa Thần trưởng tử Hứa Huyền. "Phụ thân, mưa to quá khứ thời tiết trong, ngài muốn đi bong tàu đi một chút không?" Hứa Huyền bước vào khoang thuyền, đầu tiên là nhìn thoáng qua một bên đắm chìm trong thế giới của mình con gái, nghe kia vờn quanh gian phòng nhạc khúc cầm thành, không để lại dấu vết bất đắc dĩ thở dài sau đó, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Hứa Thần. Hai lần bị đánh gãy hào hứng, Hứa Thần dứt khoát thì triệt để phóng bút vẽ gật đầu một cái, liền đi ra ngoài. Lúc này chính là báo tố tẩy lễ không lâu, mới vừa đi ra cửa khoang chính là một cỗ sảng khoái gió biển thổi phật mà đến, tăng thêm sạch sẽ bầu trời kia vừa vận thái dương cường độ, Hứa Thần tâm tình một cách tự nhiên thoải mái rất nhiều. Bởi vì không phải tàu chở khách mà là quân hạm, cho nên bong tàu phía trên phần lớn là thiết thi quân sự, mà bốn phía cũng nhiều là hải sư sĩ binh. Hứa Thần vừa ra tới, bọn hắn liền theo thứ tự hành lễ ân cần thăm hỏi, Hứa Thần tất nhiên là một phen gật đầu đáp lại. Đi đến đầu thuyền chỗ, Hứa Huyền lập tức chuyển đến một cái ghế nhường Hứa Thần ngồi xuống. Trên biển hành xử đã không ít thời gian rồi, nên rất nhanh có thể trở về đi. Ngồi xuống về sau, Hứa Thần một bên hưởng thụ lấy ánh nắng cùng gió biển, một bên nhìn phía xa hải thiên nhất tuyến, liền thuận miệng hỏi đến. Hứa Huyền nói, phụ thân nói đúng lắm, dựa theo dự tính, lại có hai ngày liền có thể đến rồi. Hứa Thần gật đầu một cái, nhìn hắn một cái, cười nói, là cần phải trở về, lần này ra biển du lịch trọn vẹn tốn hao nửa năm lâu, ngược lại là làm trễ lại sự nghiệp của ngươi, vi phụ có phần là băn khoăn. Hứa Huyền nói, là hài nhi chính mình khăng khăng muốn đi theo ra biển phụ thân cớ gì nói ra lời ấy. Hứa Thần cười một tiếng, không nói thêm lời. Hứa Huyền bây giờ đi đến nghiên cứu khoa học một đường, lại là nhường Hứa Thần cảm thấy 10 phần thích hợp sự nghiệp, giữ khuôn phép không tới lẫn vào triều đình đây cái gì cũng tốt, chính mình sau khi đi cũng có thể yên tâm. Nghĩ đến đây, Hứa Thần nhìn qua phương xa có chút thất thần, hai cha con một chút trầm mặc xuống dưới. Hứa Huyền là nhi tử tự nhiên hiểu rõ Hứa Thần lúc này suy nghĩ cái gì, nhất định là tại tưởng niệm tại năm ngoái bởi vì bệnh qua đời Thái Văn Cơ, cũng chính là bởi vì Thái Văn Cơ qua đời, mới khiến cho Hứa Thần có rồi ra biển du lịch suy nghĩ. Chỉ là ngay cả Hứa Huyền thì không biết là, từ Thái Văn Cơ qua đời sau đó, Hứa Thần liền đã loáng thoáng cảm giác được đại nạn tới gần, mặc dù Hứa Thần mặt ngoài tinh thần khí sắc 10 phần không sai, nhưng Thái Văn Cơ rời đi cho hắn nội tâm mang đến đau xót cũng chỉ có hắn mình có thể trải nghiệm. Thái Văn Cơ vừa chết, Hứa Thần ở cái thế giới này lớn nhất neo điểm liền biến mất rồi, hắn số lượng không nhiều còn đang ở ư sự việc, chính là đời này thúc đẩy một số việc nghiệp, chuyện còn lại hắn đều tại bên người trải nghiệm, duy chỉ có hải ngoại hắn cần tận mắt đi xem. Hiện tại hải ngoại thì du lịch rồi một vòng, Hứa Thần thì nhìn thấy mở hải con đường đã đi lên quỹ đạo, liền thì yên tâm quay về. Cuối cùng để ý một chút sự tình thì an tâm sau đó. Hứa Thần tự nhận đời này cũng coi là công đức viên mãn, nhưng tùy theo mà đến, lại là hắn đúng đại nạn tới gần càng thêm rõ ràng cảm giác, chỉ là kiểu này cảm giác cũng không nhường hắn sợ hãi, mà là một loại lạnh nhạt. Có lẽ là cảm giác được bầu không khí có chút không tốt, Hứa Huyền dứt khoát nói đến ngoài ra chủ đề. Hôm nay có trung su điện báo truyền đến, là giải quyết đông doanh thổ dân đúng ta hải ngoại thương nhân công nhân trưởng kỳ tập kích quấy rối tàn sát vấn đề, triều đình quyết nghị chính thức hướng đông doanh điều động hải lục đại quân vì trấn áp thổ dân, bây giờ điều động binh lực vật tư chuẩn bị công tác đã bắt đầu tiến hành, mặc dù ngoài miệng đang nói việc này, nhưng kỳ thật Hứa Huyền cũng biết Hứa Thần cũng không quan tâm những thứ này, hoặc nói sẽ không đúng việc này phát biểu ý kiến. Hứa Thần theo tại quốc tướng vị trí lui ra, cũng không phải là hình thức trên thoái vị thực chất phía sau màn, mà là thật sự hoàn toàn không để ý tới quốc sự, sau đó tất cả việc lớn việc nhỏ triều đình mặc dù đều sẽ hướng chỗ của hắn báo cáo, hắn nhưng xưa nay không làm chút nào can thiệp. Quả nhiên, làm Hứa Huyền sau khi nói xong, lần này Hứa Thần vẫn là không hề bị lay động. Chẳng qua Hứa Thần mặc dù không can thiệp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm, mà là vì một người đứng xem đang yên lặng quan sát mà thôi. Như tin tức này liền để hắn cảm giác được bây giờ Huyền Hạ tại vận dụng đao binh sự việc đã càng thêm có chút tấp nập, tất nhiên hắn thì đã hiểu này rất lớn trình độ đều là chiếm đoạt xung quanh nguyên do. Những năm này Huyền Hạ xung quanh lần lượt có Cao Câu Ly Tam Hàn như vậy nước nhỏ nội bộ xảy ra diễn biến quy thuận Huyền Hạ, nhưng cũng không ít chỗ phát giác được nguy hiểm bắt đầu quét sạch nội bộ Thân Hoa phái đồng thời cùng Huyền Hạ càng thêm xung đột, loại thời điểm này Huyền Hạ cũng chỉ có thể vì cố gắng dùng vũ lực giải quyết sự cố, tỉ như lần này đồng doanh chính là như thế. Huyền Hạ cương thổ đã bắt đầu phi tốc phóng đại, mà ở mạnh như vậy thịnh biểu tượng phía dưới, Hứa Thần lại lo lắng Huyền Hạ sẽ ngày càng hướng quân quốc phương hướng phát triển, nếu là như vậy, tương lai Huyền Hạ có lẽ sẽ cho toàn thế giới mang đến một hồi sâu nặng tai nạn. Chẳng qua dù vậy, Hứa Thần cũng không có ý định can thiệp cái gì, lịch sử tiến trình tự nhiên diễn biến không thể nghịch chuyển, mọi người chỉ có thể ở không ngừng trong đụng chạm bản thân nghĩ lại cùng đi tới. Còn có tin tức gì sao? Hứa Thần gật đầu một cái, hoàn toàn không có đúng đông doanh sự tình làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hứa Huyền không ngạc nhiên chút nào Hứa Thần thái độ, liền tiếp theo nói, còn có chính là kinh thành khai thông rồi hướng Võ Thanh đường sát đoạn, bây giờ đã bắt đầu đầu nhập thử vận doanh, nếu thành công, như vậy về sau đường dây xe lửa đường tổng thể quy hoạch là có thể đưa vào danh sách quan trọng rồi. Hứa Thần nghe vậy gật đầu một cái, như thế cái cực tốt thông tin. Mặc dù bây giờ xe lửa hay là 10 phần đơn sơ nguyên thủy tình hình, nhưng chỉ cần nghiệm chứng khả thi, tương lai tự nhiên có thể không ngừng tiến hành ưu hóa cải tạo, sớm muộn có một ngày Huyền Hạ cũng sẽ có đầy đất chạy lục bị xe lửa. Ngoài ra, Huyền Hạ học cung trong phòng thí nghiệm về động cơ đốt trong nghiên cứu thì sơ bộ thành công, hiện tại đa số người cũng cảm thấy so với hiện nay loại đó cồng kềnh hơi nước ô tô, động cơ đốt trong càng thích hợp dùng để cung cấp động lực. Hứa Huyền lại là nói ra một chuyện, lần này Hứa Thần ngược lại là yên lặng cười một tiếng. Ô tô nghiên cứu đã sớm bắt đầu, chỉ là lộ tuyến có chút vấn đề mà thôi, ở bên trong đốt cơ không có phát minh trước đó. Hiện hữu ô tô phương án là vì trưng khí cơ là ô tô động lực, mặc dù cuối cùng cái đồ chơi này tạo ra đến rồi, nhưng khuyết điểm thực sự quá nhiều, không chỉ khởi động một lần liền cần gần nửa canh giờ, còn muốn phân phối to lớn nổi hơi xi lanh, chớ đừng nói chi là phải nhẫn bị kia khó chịu nhiệt độ cao. Hứa Thần tất nhiên hiểu rõ đường này tử là sai, chẳng qua hắn cũng biết kiểu này sai lầm không phải chuyện gì xấu, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cần sai lầm như vậy kinh nghiệm. Mà bây giờ động cơ đốt trong cuối cùng thành công ra mắt, động cơ đốt trong xe thì chính là có thể đoán được sự việc, duy nhất nhường Hứa Thần đáng tiếc là chính hắn là khẳng định nhìn xem không đến ngày đó rồi. Chương 638, biến mất hắn. Chương 638, biến mất hắn. Một cùng cách xa đại dương một đầu khác Kim Sơn cảng giống nhau, hồi lâu sau Huyền Hạ lớn nhất cảng khẩu Võ Thanh cảng cũng giống vậy, vì Hứa Thần đến mà phong tỏa bến cảng. Hứa Thần gặp chuyện sự kiện không chỉ làm cho cả Hán Châu cũng hai hùng kết vía, Huyền Hạ buồn thổ đồng dạng là chưa tình hồn, cũng không dám lại tại Hứa Thần bảo vệ vấn đề bên trên có chút nào thư giãn. Huyền Hạ thành lập, đạt được rồi thiên hạ bách tính toàn thể ủng hộ, nhưng trong quá trình này nhưng cũng trêu chọc tương đối cửu hận. Hứa Thần mặc kệ đi tới chỗ nào, nơi nào bách tính đều sẽ coi hắn là làm thánh hiển thần linh giống nhau kính ngưỡng đi theo, nhưng chỉ có những kia bị Huyền Hạ quét vào lịch sử đống rác cũ sĩ tộc quần thể sẽ đối với Hứa Thần duy trì cừu hận thấu xương. Cũ quý tộc gia nghiệp cũng hủy hoại tại Huyền Hạ chi thủ, bọn hắn rất nhiều thân tộc cũng hơn nửa chết bởi hoàng cân đao binh phía dưới. Đã từng bọn hắn là cao cao tại thượng chúa tể một phương sĩ tộc, có thể đời đời kiếp kiếp vĩnh bảo phú quý, nhưng hiện tại bọn hắn lại hoàn toàn biến thành rồi thời đại mới biên giới tồn tại, liền xem như cơ bản nhất nhập giáo quyền cũng hoàn toàn đánh mất. Mặc dù cho tới hôm nay, bọn hắn cũng kém không nhiều cái kia nên đón tránh thoát đời thứ ba hạn chế một thế hệ, nhưng đời thứ ba thời gian quá mức dài dằng dặc, đủ để cho bọn hắn đánh mất tất cả trở mình có thể. Dưới tình huống như vậy xuất hiện một tôn thượng hương cũng không làm cho người kỳ lạ, về sau có thể còn có thể có càng nhiều hành thích sự kiện. Võ Thanh cảng không chỉ có là Huyền Hạ thứ nhất càng lớn, cũng là hiện nay đệ nhất thế giới càng lớn, nhưng không ai đúng ngừng bận một ngày nên đón Hứa Thần có bất cứ ý kiến gì, bất luận thương nhân quan phủ hay là công nhân máy tính, cũng đối với cái này làm ra hoàn toàn phối hợp. Rất về phần bọn hắn còn chủ động quan sát xung quanh, bài trừ tất cả hành thích có thể. Hồi lâu sau, trên mặt biển cuối cùng có rồi tiếng động, một nhóm đội tàu thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, làm khoảng cách càng phát ra tới gần, hơi nước chiến hạm còi hơi thanh âm thì theo càng phát ra vang dội tới gần. Đã sớm tại bến tàu chờ thật lâu Võ Thanh các quan lại đều là đi về phía trước, đã bên ngoài du lịch nửa năm lâu thiên sư rốt cục quay về rồi. Khó như vậy được có thể cùng Hứa Thần cơ hội tiếp xúc gần gũi, để trong này mỗi người cũng như đủ kình muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Tuy nói bây giờ Hứa Thần đã không để ý tới quốc sự, nhưng tất cả mọi người đã hiểu đây chẳng qua là Hứa Thần không muốn mà thôi, mà không phải là không thể. Chỉ cần Hứa Thần nguyện ý, hắn phóng quyền hành cũng được, tùy thời cầm bề, không có bất luận kẻ nào sẽ đối với này có ý kiến gì, thậm chí đúng Huyền Hạ bách tính mà nói, này còn càng thêm phù hợp tình cảm của bọn hắn. Người đàn ông này vẫn như cũ có thế giới này khổng lồ nhất chính sự lực ảnh hưởng, bất kể là ai chỉ cần có thể tại Hứa Thần trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, dù chỉ là bị Hứa Thần khen ngợi hai câu, đây đều là một loại cực lớn chính sự tư bản, không có cái nào quan viên có thể ngăn cản điều này hấp dẫn. Tất nhiên, bọn hắn đối đại Hứa Thần sùng bái cũng không phải là chỉ là lợi ích cho phép, càng nhiều hay là đúng Hứa Thần sùng bái, tượng Hứa Thần như vậy đánh vỡ đế chế khai sáng thời đại lãnh tụ vĩ đại, hắn uy vọng chi đại căn bản không năng lượng hóa, chưa có người tại đối mặt Hứa Thần lúc còn có thể giữ vững bình tĩnh. Thuyền Lâm cảng, rất nhanh từng cái cầu tàu thì theo thứ tự phóng, rất nhiều hải sư sĩ binh cùng với thủy thủ hành động nhanh chóng xuống thuyền đem xung quanh hoàn toàn giới nghiêm. Nên tiếp đám quan chức tự nhiên là hết sức phối hợp, cứ như vậy lặng lặng nhìn đám người động tác, chuẩn bị nên đón sắp xuống Hứa Thần, bọn hắn đều đã trong đầu dự đoán tốt đến lúc đó chính mình cái kia lộ ra dạng gì nét mặt, nói cái gì dạng. Bến tàu theo binh sĩ cùng thủy thủ nhóm từ trên xuống dưới công việc lu đủ lên, chẳng qua như thế quá khứ hồi lâu sau đó, nhưng thủy chung không thấy Hứa Thần xuống thuyền thân ảnh, như thế quá khứ một khắc hai khắc chưa tới nửa giờ sau, đám quan chức thì cuối cùng phát hiện có chút không đúng. Giáo chủ vì sao còn chưa xuống thuyền? Bọn hắn lập tức tìm thấy một hạm trưởng hỏi thăm về tới. Mà hạm trưởng lấy ra trong ngực đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua xác nhận một ít thời gian, lúc này mới mặt không thay đổi đáp lại, chư vị có thể đi về, giáo chủ dự định tại sau này tại dân gian du lịch, vô ý lại vì công chúng thân phận lộ diện, sớm tại đến trước tiên, giáo chủ liền đã xuống thuyền rời khỏi. Lời vừa nói ra, mọi người toàn bộ mắt trợn tròn, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hứa Thần lại đột nhiên đến cải trang vi hành một màn như thế. Sau đó bọn hắn liền nhìn nhau nở nụ cười khổ, không có tiếp vào Hứa Thần, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng tiếp xuống chính mình muốn đối mặt triều đình làm sao lựa giận, việc ngược lại là dễ nói, lỡ như nhường Hứa Thần xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm kia. Ngoài ra, giáo chủ để cho ta nhắn dùm triều đình sau đó tốt nhất đừng cố gắng tìm kiếm, nếu quấy rầy giáo chủ du lịch lời nói, giáo chủ sẽ rất tức giận bước xuống cuối cùng này một câu. Kia hạm trưởng thấy mình nhiệm hộ nhiệm vụ hoàn thành, liền vung tay lên thu binh rời khỏi, chỉ để lại một đám quan viên tại nguyên chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lần này nên làm thế nào cho phải? Trước đây mới có một lần hành thích sự kiện, này lỡ như ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hiện tại ai cũng không biết giáo chủ người ở phương nào, chúng ta cái gì thì không làm được, hay là trước tiên đem sự việc báo cáo nhanh cho Trung Su đi, nhường Trung Su đầu mình đau đi. Chuyện này là sao a? Người ta xem ra là không thể thiếu chịu một trận thống mạ rồi. Ngay tại như vậy u ám trong không khí, một đám quan viên không thể không tiếp nhận rồi hiện thực cứ vậy rời đi. Mặc dù bọn hắn rất muốn lập tức liền bắt đầu tìm kiếm Hứa Thần tung tích, nhưng không có lá gan kia. Rốt cuộc Hứa Thần cảnh cáo đã nói hết sức rõ ràng không cho phép bọn hắn đi tìm người, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tại Huyền Hạ vẫn chưa có người nào dám nghịch Hứa Thần ý chí làm việc. Hứa Thần đột nhiên cải trang vi hành, một chút liền để triều đình trên dưới loạn rồi tay chân. Này không vẹn vẹn là lo lắng Hứa Thần thân người an nguy, càng nhiều cũng là không thích đối mặt cải trang vi hành loại chuyện này. Mặc kệ là Trung Su quan viên hay là địa phương quan viên, không ai sẽ thích một tuyệt đối cường thế tồn tại thầm nhìn mình chằm chằm. Này lại nhường mỗi người cũng toàn thân không được tự nhiên, ai cũng không thể bảo đảm chính mình không phạm sai lầm, mà một khi rơi vào rồi Hứa Thần trong tay, hậu quả kia khẳng định được không đi đến nơi nào. Từ đó sau đó, tất cả triều đình cũng không tự chủ được đem thần kinh kéo căng lên, bọn hắn không hy vọng Hứa Thần lần nữa lộ diện lúc cùng tên của mình liên hệ tới, nhất là chỗ trên quan viên càng là hơn mỗi cái lên tinh thần, trong lúc nhất thời các nơi lại chỉ cũng đều vì đó một thanh. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Hứa Thần này một cải trang vi hành chính là dòng dã thời gian hơn một năm, hơn nữa là thật sự như là thạch vào biển cả triệt để bật vô âm tín, dường như đây không phải cải trang vi hành, mà là bốc hơi khỏi nhân gian rồi giống như. Chẳng qua thời gian dài biến mất, cũng làm cho triều đình bắt đầu trở nên thư giãn tiếp theo, chậm rãi cũng liền không còn có người nào lại nhớ kỹ chuyện này. Sự thật chứng minh, Hứa Thần rất trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu như vậy, mặc kệ hắn để ý tới hay không quốc sự, thì mặc kệ hắn còn ở đó hay không người trước, bây giờ Huyền Hạ đều sẽ bản thân vận chuyển xuống dưới, thế giới này cũng không vì một người nào đó mà ngừng. Mọi chuyện cũng chậm rãi về tới chính mình trong quy tích, chậm rãi cái đó biến mất không thấy gì nữa thiên sư, dường như không còn làm cho người để ý, so với kia cao thượng mà xa xôi lãnh tụ, chúng sinh trở về trong hiện thực cuối cùng chỉ có vậy đơn giản ăn ở sướng vui giận buồn mà thôi. Nay điên lặng một năm, Huyền Hạ liền tại trong bình tĩnh vượt qua, mặc dù triều đình đối ngoại có bao gồm đông doanh mấy chỗ chinh chiến, nhưng chuyện này đối với bây giờ rất có thịnh đường phong phạm chính vào vũ lực định phong Huyền Hạ mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, vì hiện tại Huyền Hạ đại pháo Tây Địa bộ binh hiệp đồng kết thúc công việc thành thục chiến thuật, đi đánh vẫn còn hoàn toàn vũ khí lạnh thời đại đối thủ, này hoàn toàn chính là vượt qua thời đại không ngang nhau. Chiến tranh. Chớ đừng nói chi là, bây giờ Huyền Hạ không chỉ có hàng loạt hỏa pháo liệt trang, ngay cả súng ống thì dần dần thành thục cùng bộ phận trang bị, đây càng là nhường xung quanh tiểu quốc gọi thẳng tuyệt vọng. Chiến tranh đối với hiện tại Huyền Hạ mà nói, hoàn toàn là không có bất cứ cái gì lo lắng sự việc, ngay cả bách tính đều đã sẽ không đúng loại sự tình này khiên động tâm thần, bởi vì bọn họ hiểu rõ truyền về nhất định là tin chiến thắng. Đây là theo Hoàng Cân ban đầu tại Vũ Châu khởi thế đến nay thì kéo dài đến bây giờ cường thế, chưa bao giờ thay đổi. Cho nên cho dù một năm này Đông Doanh đang kích tình đánh, nhưng Huyền Hạ bổn thổ lại một mảnh gió êm sóng lặng, loại an tĩnh này mãi cho đến một năm sau đó mới bị đánh bỡ. Giao Châu cực nam nơi một không biết tên tiểu huyện thành, nếu là ở trước kia, nơi này từ trước đến giờ đều là Tần Hán đế quốc tù nhân bị đi đày người chỗ. Chưa qua khai thác Nam Phương ở thời đại này hay là khí hậu nóng ướt chướng khí dày đặc tình hình, mọi người sinh hoạt ở nơi này rất dễ dàng cũng bởi vì dịch bệnh trùng chứng các loại vấn đề chết đi, cho nên cũng đúng thế thật cho tới nay Hoa Hạ nhất là lạc hậu khu vực một trong, cũng chỉ có Liêu Đông vùng đất nghèo nàn năng lực có thể liệu một trận rồi. Chẳng qua lúc này đã không giống ngày xưa, mượn nhờ công nghiệp khoa học kỹ thuật phát triển mang tới lực lượng, Nam Phương khai phát cuối cùng không còn là gian nan như vậy sự việc, với lại Nam Phương khí hậu nhiệt đới ngược lại có thể trở thành một loại ưu thế. Nhờ vào công nghiệp lực lượng, bây giờ Nam Phương rất nhanh liền phát triển lên cao su chế kẹo chờ chút quan trọng sản nghiệp, các nơi nhà máy lâm trường cũng như nấm mọc sau mưa mang giống nhau sung ra, châu quận ở giữa tuyến đường chính còn có duyên hải bến cảng công trình cũng đã ngày càng hoàn thiện. Mặc dù bây giờ vẫn đang không thể cùng phương Bắc so sánh với, nhưng so với trước kia khốn cùng lạc hậu cục diện này đã tốt quá nhiều. Liền xem như Nam Phương kia ác liệt tự nhiên điều kiện, tại chữa bệnh kỹ thuật nhanh chóng tiến bộ cùng với triều đình ra sức thúc đẩy vệ sinh kiến thiết chính sách phía dưới, thì không còn là hồng thủy manh thú giống nhau đáng sợ. Tất nhiên, sự vật phát triển từ trước đến giờ cũng tại trong mâu thuẫn đi tới. Sản nghiệp cho bản địa mang tới phồn vinh, nhưng cũng đã dẫn phát vấn đề mới. Cổng huyện nha đám người tụ tập bế tắc tất cả đường đi, trang diện này nhìn mười phần căng thẳng kinh hãi, nhưng tụ tập những người này hành động trên kỳ thực mười phần khắc chế, chỉ là tại cổng huyện nha tính tỏa mà thôi, ngoài ra liền không có càng động tác mạnh rồi. Có thể nhìn thấy khổng lồ đám người đều là công nhân quần thể tạo thành, bọn hắn hơn phân nửa trang phục vết bẩn, trên tay xem xét toàn bộ là vết chai, làn da thì đều bị phơi đen nhánh, tràn đầy lao động đám người khí chất cùng hương vị. hôm nay bọn hắn đứng ở chỗ này cũng không phải là va chạm quan phủ, mà là đi cầu quan phủ vì bọn họ làm chủ mà thôi. Bọn hắn đã chịu đủ rồi nhà máy chủ lấn áp cùng bóc lột, bọn hắn càng không hiểu vì sao pháp lệnh rõ ràng quy định rồi công nhân quyền lợi, nhưng nhà máy chủ môn vẫn đang có thể không chút kiêng kỵ vi phạm những thứ này pháp lệnh, mà không cần gánh chịu bất kỳ trừng phạt nào. Cho nên bọn hắn đứng ở chỗ này, ý đồ nhường quan phủ đem trong huyện nhà máy chủ môn gọi tới cho bọn hắn một cái thuyết pháp cùng bàn giao. Nhưng mà bọn hắn sao thì không nghĩ tới, ra đây đối mặt bọn hắn không phải nhà máy chủ môn, mà là huyện lệnh. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Đơn giản chính là làm cản, các ngươi cho rằng huyện nha là địa phương nào, năng lực cho phép các ngươi làm ẩu. Huyện nha đại môn mở ra, huyện lệnh mặc một thân quan phục đi ra, sau đó vì lạnh lùng khuôn mặt đối mặt với những thứ này đen nghịt các công nhân, chính là một phen nghĩa chính từ nghiêm lời nói đổ ập xuống rơi xuống. Con chạy tới nơi này phàn nàn đến rồi, các ngươi cho rằng công tác của các ngươi cùng sinh kế đều là ai cho, chẳng lẽ không phải các ngươi bây giờ đang thống mạ những kia xí nghiệp ra. Bản quan cũng không biết các ngươi bị người tri ân, còn có cái gì được không thỏa mãn. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, huyện lệnh run lên quan phục, liền đại tiểu lại dọn tới cái ghế ngồi xuống, cứ như vậy tại trên bậc thang nhìn xuống tất cả mọi người. Các ngươi như thế nào, đó chính là tại phá hoại doanh thương môi trường, chính là tại trở ngại triều đình phát triển chính sách, kia đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ hảo hảo bản quan hôm nay đem lời để ở chỗ này, tại bản huyện địa giới, ai cùng xí nghiệp ra không qua được, bản quan thì với ai không qua được. Lời vừa nói ra, kinh thiên động địa, mới vừa rồi còn quần tình kích phấn các công nhân đều là vì một trong cấm. Nhưng cường quyền năng lực áp chế bách tính, lại không thể trừ khử lửa giận cùng khu phục, đám người thì bởi vậy có rồi một chút sao động. Chương 639, đáp án chương 639, đáp án một, chúng ta chỉ là đòi hỏi tăng ca tiền công, đây có gì không đúng, ta khu phục, ta khu phục. Sai là nhà máy chủ môn, là bọn hắn trái với pháp lệnh, các ngươi dựa vào cái gì muốn bắt chúng ta? Bọn hắn tùy ý cắt xén tiền công, ngay cả hai nạn lao động bồi giao tiền đều muốn chơi xấu, lại bức bách chúng ta thêm thời công tác, bản này chính là bọn hắn không đúng, các ngươi có thể nào như thế thiên vị? Phố xá hỗn loạn tương mừng, tại từng đội áp lực truy nã chấn áp trong, đám người một chút thì trở thành một nồi nước sôi vỡ tổ, trong lúc nhất thời các loại tràn ngập tủi thân cùng thanh âm tức giận liền hết đợt này đến đợt khác. Mà đối mặt quan phủ cường lực thủ đoạn, dân chúng yếu thế một chút thì thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, mặc kệ bọn hắn cỡ nào khư phục, nhưng cũng không ai thật dám đi phản kháng, tối đa cũng chính là đang dãy rủa lúc lên án một phen, nhiều hơn nữa người thậm chí thấy tình thế không đúng liền trực tiếp tứ tán trốn. Mắt thấy như thế, cửa trên bậc thang huyện lệnh liền cười lạnh một tiếng, loại trang diện này hắn thấy căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ là bách tính lại thế nào cố chấp qua được quan phủ ủy quyền. Tất nhiên, có thể khiến cho hắn được mạnh như vậy lực thủ đoạn nguyên do, còn có đứng ở bên cạnh hắn mấy người khác. Những người này cùng là trong huyện quan biên, chẳng qua cũng không lệ thuộc vào huyện lệnh phía dưới, mà là Hứa Thần sớm tại 20 năm trước thì phổ biến các loại thẳng đứng nha môn trưởng quan, này bên trong có huyện lý dạng này quan trị ăn, thì có hình ti nha môn trưởng quan, làm những người này tất cả đều đứng ở chỗ này, thì hoàn toàn có thể đại biểu chỗ nha môn toàn bộ ý chí rồi. Mặc dù 20 năm trước thẳng đứng hóa chỗ chức quyền rất lớn trình độ là vì suy yếu châu huyện trưởng quan quyền lực, như vậy có thể để cho châu mục quận trưởng huyện lệnh làm rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục như vậy tùy tâm sử dụng. Như hôm nay chuyện như vậy nếu như không có an ninh trật tự cùng hình danh nha môn phối hợp, huyện lệnh sẽ rất khó dùng kiểu này cường lực thủ đoạn rồi. Chẳng qua đây chỉ là lý tưởng hóa trạng thái mà thôi, mặc dù này lại cho châu huyện trưởng quan gia tăng làm việc độ khó, lại không phải hoàn toàn để bọn hắn vô kế khả thi. Trên thực tế chỗ các nha ti mặc dù bây giờ lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng bọn hắn đều là đầy đất làm quan lẫn nhau cũng sẽ qua lại chiều ứng, thậm chí tại mọi chuyện trên bọn hắn còn sẽ có hợp lực làm việc động cơ, thế là trước mắt hình tượng liền như vậy đã xảy ra. Phía dưới bách tính quần thể tâm trạng mặc dù 10 phần kịch liệt, nhưng đứng ở trên bậc thang mấy cái quan viên lại đều không hề bị lay động. Bọn hắn đại biểu cho là uy quyền, chỉ cần nguyện ý thậm chí có thể có 9 loại cách có thể lắng lại sự cố, cho dù bách tính tâm trạng lại kịch liệt gấp 10, cũng không thể để bọn hắn dao động mảy may. Cho nên bọn họ thì bình tĩnh như thế nhìn trong đám người mấy cái dẫn đầu công nhân tại nha lại côn đồng phía dưới kêu thảm kêu đau thì không hề bị lay động. Sự việc như bọn hắn dự đoán giống nhau, rất việc vui thái liền bị khống chế lại, đại bộ phận công nhân đều đào tẩu tản ra, dẫn đầu một ít đau đầu thì đều là tại một hồi côn đồng đập nện phía dưới bị hoàn toàn chế phục, nhìn như chuyện rất nghiêm trọng, đúng quan phủ mà nói bất quá chỉ là há hốc mồm thì giải quyết sự việc mà thôi. Tiếp đó, chỉ cần đem mấy cái này đau đầu xem như điển hình trừng trị một phen, tự nhiên là năng lực chấn nhiếp phần lớn công nhân, cho dù về sau còn có khư phục, chỉ cần không thể tụ chúng gây chuyện cũng sẽ không có cái gì âm thanh đo, như thế chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có vạn sự đại cát. Những thủ đoạn này, đối với mấy cái này cái quan huyện mà nói chẳng qua là hạ bút thành văn mà thôi, căn bản sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Nhưng bất ngờ vốn là ngoài ý liệu, có thể bị trước giờ nghĩ tới sự việc không coi là ngoài ý muốn. Cho nên từ trước đến giờ liền không có tuyệt đối không có ngoài ý muốn sự việc, mà liền tại mấy huyện quan cho rằng vạn sự đại cát lúc, bất ngờ hay là đã xảy ra. Đã bị khống chế lại hiện trường trong, mọi người hoặc là thoát khỏi hoặc là bị áp giải trên mặt đất, nhưng lại có hai cái thân ảnh cứ như vậy thẳng tắp đứng ở chính giữa đặc biệt trước mắt, rất nhanh liền khiến cho mấy huyện quan chú ý hả. Sao vấn đề? Hai người kia, một cái là nhìn lên tới 6-70 tuổi tiên phong đạo cốt lão giả, một cái là dáng người khôi ngô hơn 40 tuổi manh hán, hai người khí chất không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải người bình thường có thể có được, cái này khiến mấy huyện quan đều là nhíu mày lại. Mấy người nhìn nhau, mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng thấp giọng giao lưu một phen sau đó, hay là đúng một bên nha lại phân phó cái gì. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, nha lại nhóm động tác phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức thì hướng về hai người này xuống lại quá khứ, nghiêm chỉnh liền phải đem bọn hắn giơ lên cầm xuống tư thế. Nhưng mà đối mặt loại tràng diện này, hai người kia lại không nhúc nhích chút nào. Chỉ thấy kia khôi ngô đại hán hừ lạnh một tiếng, thì từ bên hông rút ra một vật, kia lại là một cái tinh xảo khéo léo súng ống, nương theo lấy cực nhanh rút súng xạ kích động tác, một tiếng cường đại tiếng súng vang vọng xung quanh, tất cả mọi người động tác cũng vô thức đình trệ tiếp theo. Viện lệnh sắc mặt một chút trắng bệnh, hắn rõ ràng cảm giác được, vừa nay có đồ vật gì sắt bên thai của mình chạy tới rồi, chuyện này ý nghĩa là chính mình kém một chút thì mất mạng. Các ngươi là ai, làm sao lại như vậy mang theo súng ống? Viện úy trước hết nhất lấy lại tinh thần, nét mặt một chút khẩn trương lên, tay đã nắm thật chặt trường kiếm bên hông, hoàn toàn ở vào đề phòng trạng thái. Không trách hắn phản ứng như thế, súng ống là một loại số lượng có hạn kiểu mới vũ khí, hiện nay còn chỉ ở trong quân phân phối trang bị, ngay cả hắn cái này viện úy cũng đều không có sơ qua, lúc này có thể tay cầm súng ống người, nhất định không thể coi thường. Xung quanh nha lại nhóm nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, chỉ là khẩn trương vây quanh ở xung quanh, cũng không dám xông về phía trước nữa, cảnh tượng một chút thì giới ở đâu. Cuối cùng vẫn tráng hắn kia trước hết nhất phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ gặp hắn khinh miệt bĩu môi về sau, thì từ trong ngực lấy ra một viên thẻ kim loại chạm thứ gì đó, tiện tay ném một cái thì tình chuẩn ném vào huyện lệnh bên chân, sau đó nói một câu làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy thạch phá thiên kinh lời nói. Các ngươi thật to gan, như vậy tư thế, là muốn đem giáo chủ cũng cho bắt sao? Yên tĩnh, cực hạn yên tĩnh, ngay tại thánh nhân hai chữ thốt ra trong nháy mắt đó, hiện trường ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại lao nhân kia trên người, mới vừa rồi còn sao động bầu không khí một chút ngưng kết. Giáo chủ, cái gì giáo chủ? Tại huyền hạ, vấn đề này mặc kệ đối với người nào mà nói đều là không có nghi vấn, vì huyền hạ chỉ có thể có một giáo chủ, đó chính là Hứa Thần. Không ai sẽ cảm thấy tại huyền hạ có người dám can đảm giả mạo nam nhân kia, như vậy trước mặt cái này thân phận của ông lao đã không cần nói cũng biết, tại huyền hạ biến mất thật lâu hắn thế mà xuất hiện ở đây, vùng biên cương bên trong tòa thành nhỏ. Xung quanh dân chúng hơn phân nửa còn đang ở do dự, nhưng cầm tấm lệnh bài kia về lệnh, lại một lần thì sắc mặt trắng bệch. Đây rõ ràng chính là đốc vệ đội dài lệnh bài, mà đốc vệ đội trưởng thì đồng thời có ngoài ra một thân phận, đó chính là nam nhân kia thân binh đội trưởng. Ti chức bái kiến giáo chủ. Bình một chút, huyện lệnh thì té quỵ dưới đất, chẳng qua đó cũng không phải cái gì bái kiến Hứa Thần đã hiểu, đơn thuần chỉ là huyện lệnh mình bị sợ tới mức run chân rồi mà thôi, mà bên cạnh hắn mấy người cũng đều cũng không khá hơn chút nào, không phải hai cô run run, chính là đầu đầy mồ hôi. Vừa nghĩ tới vừa nãy phát sinh tất cả, bọn hắn liền đã có thể dự đoán đến Hứa Thần sẽ ý kiến gì bọn hắn. Bọn hắn sao thì không nghĩ tới, biến mất thật lâu Hứa Thần, vừa vặn thì đụng vào chuyện tốt của mình rồi, lần này có thể phải xong đời, mặc dù vừa nãy bọn hắn làm việc lúc lẽ thẳng khí hùng không cố kỵ gì, nhưng loại sự tình này đến tuột cùng có nên hay không làm, bọn hắn ngược lại tâm như gương sáng. Hứa Thần vừa hiện thân sau đó, chuyện này liền nhất định sẽ không như vậy mà đơn giản kết thúc, này nho nhỏ huyện nha tiếp xuống vận mệnh, cũng không khỏi trong huyện quan viên quyết định, mà hoàn toàn nắm giữ tại Hứa Thần trong lòng bàn tay. Chẳng qua Hứa Thần không hề có lập tức liền đem sự việc náo loạn đến dư luận xôn xao, mà chỉ là đem huyện nha khống chế được dừng mà thôi. Huyện lệnh mấy người bọn hắn bản huyện quan viên mặc dù trong lòng bất ổn, lại cũng chỉ có thể chờ đợi vận mệnh tuyên án, bọn hắn rất muốn cùng Hứa Thần giải thích một phen, mại hà Hứa Thần căn bản là lười nhắc nói chuyện cùng bọn họ, hoàn toàn liền đem bọn hắn phơi rồi trọn vẹn một hai ngày. Như vậy cũng làm cho huyện nha mọi người riêng phần mình hoài nghi, ai cũng không biết vị giáo chủ này đến tuột cùng muốn làm gì. Giáo chủ, ta đã sơ bộ tra ra, bản huyện quan viên cùng bản địa phú thương cũng không lợi ích chuyển vận. Hơn 40 tuổi Điền Kiến Quốc đi vào huyện nha chỗ sâu căn phòng, đối bên trong nằm ở trên ghế nằm chợp mắt Hứa Thần báo cáo lên. Hứa Thần mở ra hơi có chút đục ngầu con mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, có mấy phần hoài nghi, không có lợi ích cấu kết, đã như vậy, bọn hắn vì sao muốn ra sức như vậy giữ gìn phụ thương? Đừng nói Hứa Thần nghi vấn rồi, Điền Kiến Quốc cũng giống vậy nghĩ mãi mà không rõ, cái này xác thực không hợp với lẽ thường. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận, nếu như không có lợi ích quan hệ, quan huyện nhóm căn bản không có thiết yếu như hôm nay làm như thế chuyện. Suy nghĩ một lúc về sau, Điền Kiến Quốc nói, có lẽ là thời gian quá ngắn nguyên do, không nếu như để cho thuộc hạ lại điều tra một phen, có thể năng lực phát hiện chút ít manh mối cũng có nói. Hứa Thần lại lắc đầu, Điền Kiến Quốc thân làm Điền Thạch Đầu chi tử, thì có điền giống như hòn đá ưu tú nghiệp vụ trình độ, không đến nỗi ngay cả huyện thành nho nhỏ sự việc cũng không tra được, hiện tại không phát hiện được cái gì, đại khái là thật nói rõ những thứ này quan huyện không có phạm sai lầm. Nhưng như vậy cũng làm cho Hứa Thần trong lòng càng thêm lo lắng, không có lợi ích quan hệ lại như cũ cực lực giữ gìn nhà tư bản, này ngược lại càng thêm đáng sợ. Căn phòng một mảnh trầm mặc, Hứa Thần nhắm mắt lại rơi vào trầm tư, thật lâu sau mới đột nhiên mở mắt, ngươi nhanh chóng đi đem bản huyện bao năm qua lại trị khảo hạch mang tới, bản tọa muốn nhìn. Điền Kiến Quốc mặc dù không biết rõ Hứa Thần dụng ý, nhưng cũng mười phần nghe lời quay người làm việc. Bây giờ Hứa Thần đã hiển lộ thân phận, kia mặc kệ là muốn làm chuyện gì đều không có người ngăn được, cả huyện nha đều đã bị hoàn toàn khống chế, điều động huyện nha văn thư văn kiện tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh Điền Kiến Quốc liền đi mà trở về thời điểm trong tay đã cầm mấy phần văn thư rồi. Đều không cần Hứa Thần chủ động nói chuyện, Điền Kiến Quốc thì ngay đầu tiên đem kính lao đưa đến Hứa Thần trước mặt, Hứa Thần đội lên sau đó liền cầm văn thư là xem. Hứa Thần thấy vậy cũng không lâu, vẫn chưa tới mấy phút, văn thư liền bị hắn khép lại. Sau đó hắn dường như là đạt được rồi cái gì đáp án giống nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Đem hắn gọi tới, chuyện này nhường hắn tự mình đến xử lý. Đem văn thư đặt tại một bên, Hứa Thần có chút mệt mỏi rủi rủi con mắt, ném câu nói tiếp theo sau đó, liền tiếp theo nằm ngửa nghỉ ngơi lên. Điền Kiến Quốc đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó thì minh bạch qua đến Hứa Thần nói tới cái đó hắn là ai, tuyệt đối không phải là hai ngày này đau khổ cầu kiến mấy cái bản địa quan huyện, mà hẳn là xa trong kinh thành trụ cột đương nhiệm quốc tướng. Chương 640, thêm than chương 640, thêm than bảy làm đến từ Hứa Thần yêu cầu, theo Nam Phương biên địa cấp báo kinh thành. Quốc tướng công tử một người nam nhân lúc này thì ngồi không yên. Đó là một năm 60 tuổi khoảng chừng nam nhân, mặc dù cái này tuổi tác đã không nhỏ, nhưng đối với quốc tướng chức vị này mà nói, vẫn là đang tuổi phơi phới, mà hắn chính là lúc trước thành công đục xuyên đại dương dẫn đầu đội tàu tìm thấy Tân Đại Lục Chu Lương. Tự tán dương thần lui ra quốc tướng sau đó, Huyền Hạ lại trải qua Vương Đường, Lục Bình, Triệu Vân ba nhiệm quốc tướng, mỗi một lần quyền lực giao tiếp cũng rất bình tĩnh cùng ổn định, trên cơ bản đã vững vàng cho người đến sau đã làm xong làm gương mẫu, đế chế khôi phục khả năng tính đã dường như không có, cho dù về sau thật xuất hiện độc tài đại quyền kẻ dã tâm, thì rất khó vượt qua cuối cùng này dây đỏ. Bao gồm Hứa Thần ở bên trong một đám khai quốc công thần đều không có việc làm, kẻ đến sau không có bất kỳ cái gì tư cách đi làm. Chỉ là đến rồi hôm nay, khai quốc một thế hệ chẳng lẽ đi vào tuổi già, Vương Đương như vậy lâu dài trình chiến tuổi tác hơi dài càng là hơn tại nhiệm sau sớm qua đời, Huyền Hạ người cầm lái thì không khỏi muốn về sau suy xét. Chu Lương cái này có to lớn công tích, đồng thời lại là cũ mới trong lúc đó quá độ một đời người, thuận lý thành chương liền trở thành người tiếp thay tuyển. Là cách mạng một đời cùng về sau đại tân sinh trong lúc đó quá độ một nhiệm kỳ quốc tướng, Chu Lương công tác còn tính là không sai, cũng chính là tại hắn nhiệm kỳ trong, xung quanh triều cống nước phụ thuộc tại Huyền Hạ thời gian rất dài kinh doanh phía dưới, rốt cục nên đón mùa thu hoạch. Đã từng là Chu Lương đồng song Cao Câu Ly Vương Vệ cùng dẫn đầu phát ra thoái vị trong phụ thanh giành, cái này như là một tín hiệu giống nhau mở ra còn lại chư quốc bộ tộc trong phụ phong trào, chỉ có mấy cái như Đông Doanh như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiểu quốc, cũng chỉ có thể đứng trước Huyền Hạ quân sự đả kích. Mặc dù Chu Lương là hoàn toàn kỹ thuật xuất thân, nhưng thân ở quốc tướng chức vị sau đó, vẫn như cũ có thể vì ích lợi quốc gia làm trung tâm, bất luận là mặt hướng ngày xưa đồng song tình nghĩa, hay là phát động chiến tranh tuyển hạng, hắn đều có thể không có ngượng ngùng làm ra lựa chọn. Chính là tại đây trùng giác nộ phía dưới, hắn ở đây thích hợp thời gian, hoàn thành chính mình nên hoàn thành nhiệm vụ. Theo Hứa Thần tại liên minh ban đầu thiết lập thời liền đã chôn giấu lâu dài kế hoạch, cuối cùng được đến bình ổn rơi xuống đất, điều này cũng làm cho Hứa Thần đúng cái này tân nhiệm quốc tướng coi như thỏa mãn. Chỉ là kiểu này thỏa mãn, bây giờ dường như đang chịu đựng khảo nghiệm. Cái gì? Giáo chủ muốn gặp ta? Quốc tướng công tự trong, Chu Lương đụt một chút liền đứng lên, trên mặt nét mặt lại kinh lại hỉ, vui chính là Mai Danh nhận tích hơn một năm Hứa Thần cuối cùng chủ động hiện thân, kinh hãi là từ nơi này triệu kiến mệnh lệnh của mình trong hắn rõ ràng cảm giác được giọng nói không đúng lắm. Đã ngồi ở vị trí này, Chu Lương tất nhiên không còn chẳng qua là ban đầu cái đó đơn thuần học sinh, chỉ là kia nhỏ xíu giọng nói cũng đủ để cho hắn mơ hồ ý thức được nhất định chuyện gì xảy ra. Lập tức chuẩn bị hành trình, ta muốn tốc độ nhanh nhất tiến đến. Mặc dù trong lòng còn không biết rõ đến tuột cùng là địa phương nào không đúng, nhưng Chu Lương trước tiên thì đã làm xong lên đường chuẩn bị. Hứa Thần xử lý thực trên danh nghĩa đều đã triệt để cách xa trung tâm quyền lực, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ đây chẳng qua là Hứa Thần bản thân ràng buộc mà thôi, nếu Hứa Thần vui lòng, hắn tùy thời đều có thể lại lần nữa chủ đạo cái này quốc gia, không, có người biết, có can đảm ngỗ nghịch ý chí của hắn, cho dù là Chu Lương, cái này đương nhiệm quốc tướng cũng sẽ không ngoại lệ. Tất nhiên đối với Chu Lương mà nói hắn cũng không có ngỗ nghịch Hứa Thần nguyện vọng, bất luận chuyến này đối với mình là tốt là xấu, hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào. Chu Lương hành động cũng không chậm, đạt được triệu kiến hắn lập tức thu xếp tốt sảng khoái tiền quốc chính đại sự liền đội vàng xuôi nam, mà ở trên đường hắn thì lập tức bắt đầu dọc lấy Hứa Thần chỗ cái đó tiểu huyện thành tin tức. Hắn tất nhiên sẽ không chân thật cho rằng Hứa Thần sẽ vô duyên vô cớ hiện thân, kia nhất định là ở địa phương phát hiện gì rồi vấn đề, với lại vấn đề này nên còn không nhỏ, nếu không không đến mức cứng rắn như thế muốn chính mình quá khứ, cái này khiến Chu Lương không khỏi bắt đầu rồi các loại nghĩ bậy nghĩ bạn, hắn rất khó tưởng tượng dạng gì sự việc mới có thể để cho Hứa Thần kết thúc hơn một năm cải trang vi hành. Chẳng lẽ lại là hơn 20 năm trước Thanh Châu quản hợi án loại cấp bậc kia đại sự? Hắn rất muốn đang đuổi trước khi đi trước thăm dò một ít tình huống, đáng tiếc văn lại sửa sang lại trong tài liệu nhưng cũng không có cái gì dị thường, chỗ nào chẳng qua là một cái bình thường vùng biên cương huyện nhỏ mà thôi, không chỉ nhìn xem không xảy ra vấn đề gì đến, ngược lại quan phủ công tác làm được hết sức xinh đẹp. Phía nam vùng biên cương phát triển tình hình tự nhiên không thể so với phương bắc những kia tương đối phát đạt khu công nghiệp, nhưng cái này huyện nhỏ phát triển sản nghiệp ngược lại cũng sinh động, cái kia có mối kẹo cao su sản nghiệp cũng có, với lại khoáng sản khai thác thì có tương đương quy mô, này tại Giao Châu một đám quận huyện trong còn tính là chói sáng rồi. Vì cái này lại chỉ thành tích đến xem, nơi đó quan viên sớm muộn cũng phải đạt được lên chức. Nhưng mà điều này càng làm cho Chu Lương nghi ngờ, Hứa Thần hơn một năm cải trang vi hành cũng bởi vì như vậy một phát triển coi như tốt đẹp huyện nhỏ hiện thân, này làm sao nhìn xem thì không hợp tình lý, bản địa quan viên có thể đem công việc làm được tốt như vậy, Hứa Thần nhìn hẳn là giúp cho khẳng định mới đúng, sao giọng nói sẽ như vậy không đúng, còn muốn chính mình cái này quốc tướng tự mình ra mặt đi xử lý sự việc. Chuyện này Chu Lương trên đường đi cũng không nghĩ rõ ràng, liền cũng chỉ có thể mang theo dạng này hoài nghi vội vàng đi đường. Tàu xe mệt mỏi cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Bây giờ Huyền Hạ ngược lại là có rồi quan thông nam bắc đồ vật đại lộ, mại hà xe ngựa hành xử hay là quá chậm, vì càng nhanh tiến đến chỗ cần đến, Chu Lương liền từ Võ Thanh Cảng đi đường thủy một đường xuôi nam tại vài ngày sau rốt cục thành công đến. Cũng là ở thời điểm này, hắn mới rốt cục theo bản địa biết được chuyện nguyên nhân gây ra. Một đường không có dừng lại, hắn đội vàng xuống thuyền tiểu ngồi lên xe ngựa hướng huyện nha chạy tới, còn bên cạnh văn lại thì là đem điều tra đến thông tin nhất Trần Minh, Chu Lương thế mới biết tất cả cũng chỉ là vì công nhân tụ chúng chờ lệnh dẫn dắt lên. Loại sự tình này, kỳ thực cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Tuy nói bây giờ Huyền Hạ công thương chuẩn mực rõ ràng, nhưng thương nhân quần thể vì truy cầu lợi ích thì cũng không mệnh được không pháp sự tình người, quan phủ đối với chuyện như thế này chỉ cần giữ gìn chuẩn mực thì là được rồi. Nhưng mà, nhường Chu Lương bất đắc dĩ là, tại chuyện này bên trên, bản địa quan huyện nhóm lại không hẹn mà cùng lựa chọn thương nhân một bên. Ai cùng các xí nghiệp ra đối nghịch, quan phủ thì cùng ai đối nghịch. Trong miệng thuật lại nhìn nơi đây mệnh lệnh đã từng nói một câu, Chu Lương gân xanh trên trán thì hơi núp nhích một chút, sau đó hắn thì bất đắc dĩ thở dài, chẳng trách giáo chủ sẽ nhìn không được, không ngờ bọn hắn là làm như vậy chuyện. Một bên Văn lại cân nhắc một chút, nói, bản địa quan huyện làm như thế, hơn phân nửa tồn tại quan thương cấu kết sự tình, không bằng gọi bản địa ngự sử hỏi ý điều tra một phen. Chu Lương lại lắc đầu, chúng ta thì không cần, những thứ này ngày đã đầy đủ giáo chủ đã điều tra xong, chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống xử lý là được. Văn lại gật đầu, vừa nhìn về phía Chu Lương, kia quốc tướng ngài. Lúc này hành xử thật lâu xe ngựa rốt cục dừng bước, thật đến rồi chỗ cần đến sau đó, Chu Lương ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, người phía dưới không làm tốt chuyện, ta cái này quốc tướng tự nhiên có trách nhiệm mang theo, giáo chủ phải như thế nào trách phạt ta thụ lấy là được. Bước xuống những lời này, Chu Lương liền từ xe ngựa đi xuống, sau khi đứng bước hướng phía trước xem xét, trước mặt chính là một không lớn không nhỏ huyện nha. Nếu là lúc trước, huyện nha xử lý một huyện sự vụ tránh không được nhân viên lui tới, nhưng bây giờ tình huống nơi này không còn nghi ngờ gì nữa bất thường, không chỉ huyện nha đại môn đóng chặt đoạn tuyệt ra vào, phòng thủ nơi đây thì không còn là nha lại mà là một nhóm quân sĩ. Nếu là người khác có thể không phân rõ quân sĩ sở thuộc, nhưng mà Chu Lương một chút năng lực phân biệt ra được, đây đều là thuần một sắc đốc vệ binh đồng thời cũng là thân binh đội binh sĩ, ngày thường chấp hành đối với hắn hộ vệ của mình nhiệm vụ liền thì là như vậy thân binh đội, mà trước mắt những binh lính này, hiển nhiên là hộ vệ Hứa Thần cái này thật sự lãnh tụ. Chiến trận này chắc chắn không nhỏ, càng làm cho Chu Lương ngượng cười, kỳ thực đối với cái này hắn vẫn có chút hoài nghi, cho dù là nơi này xuất hiện quan thương thông đồng vụ án, thì không nên nhường Hứa Thần đại động can qua như vậy mới đúng, loại chuyện này nên làm thế nào chính là. Mang dạng này thấp thỏm tâm trạng, Chu Lương liền tại vệ binh dẫn dắt phía dưới đi vào huyện nhà, sau đó tiến vào chỗ sâu. Canh giữ ở bên trong một gian nhà phía ngoài, chính là vẻ mặt lạnh lùng Điền Kiến Quốc. Hai người gặp nhau chỉ là gật đầu một cái, nhưng cũng không có tâm tư hàn huyên. Đợi Điền Kiến Quốc mở cửa, Chu Lương liền chỉnh ngay ngắn thần sắc nện bước bước nhỏ đi vào trong phòng. Vừa tiến vào trong, đập vào mặt chính là một cỗ nhàn nhạt chén thuốc cùng hương hương mùi, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lại xem xét, rõ ràng phía nam khí hậu nhiều nóng, nhưng trong phòng lại cất đặt nhìn một đốt chậu than, đây bên ngoài càng cao hơn mấy phần nhiệt độ. Một chút liền để Chu Lương có chút không nhiều dễ chịu. Chỉ là hiện tại hắn lại không có nửa điểm tâm tư để ý những thứ này cảm thụ, mà là đưa ánh mắt đặt ở nằm ở một bên trên giường cái thân ảnh kia phía trên. Hắn liền vội vàng tiến lên đang muốn lúc nói chuyện, đã thấy đến Hứa Thần lúc này đang ngủ say, cũng chỉ có thể đem lời ngữ nuốt trở vào, sau đó ngay tại một bên ngồi chờ đợi. Chờ thời điểm, hắn nhìn Hứa Thần đã dáng vẻ nặng nề trạng thái, dường như đã dự cảm được cái gì, tâm trạng không khỏi trầm thấp xuống dưới. Thời gian ngay tại như vậy không khí an tĩnh chung trôi đi, có lẽ là đã nhận ra có người ngoài tồn tại, không có quá lâu Hứa Thần mí mắt có hơi nâng lên. Rốt cục theo đang ngủ say đã tỉnh lại, hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Lương, tại ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, hắn cuối cùng nhớ ra người kia là ai. "Ngươi đã đến, chờ ngươi đã lâu." Giọng Hứa Thần đặc biệt trầm thấp. Chu Lương ngay cả đội vàng đứng dậy, sau đó không người hướng về Hứa Thần thi lễ, là học sinh đến chậm. Hứa Thần là Huyền Hạ học cung danh dự hiệu trưởng, học cung mỗi một đệ tử đều có thể là của hắn tiện nghi học sinh, lúc này Chu Lương vì học sinh tự xưng, cũng chỉ là một loại thân cận hơn phương thức mà thôi. Hứa Thần vẫy vẫy tay, Chu Lương đội vàng đến gần, cẩn thận từng ly từng tí đem Hứa Thần đỡ lấy ngồi dậy, lại cho Hứa Thần phủ thêm một tấm thảm. Cái kia thêm chút ít than rồi. Hứa Thần nửa cụp mắt ra, nhàn nhạt phân phó. Chu Lương mặc dù đã nóng bức xuất mồ hôi chán, nhưng cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền hướng chậu than gì ga than, cái này khiến trong phòng nhiệt độ càng là hơn thêm cao lên. Hứa Thần lúc này mới nghiêm túc liếc nhìn Chu Lương một cái, nhìn thấy Chu Lương vẻ mặt phong trần mệt mỏi, chính là cười một tiếng. Quốc sự vốn là bận rộn, còn đem ngươi cưỡng ép gọi tới dường như không nhiều phù hợp, chẳng qua có mấy lời bản tọa vẫn là phải cùng ngươi hảo hảo nói một chút, nói xong rồi, ta cũng liền có thể an lòng. Chương 641, trời sập, kết cục. Chương 641, trời sập, kết cục. Bảy những năm này ngươi đang mặc cho trên công tác, bản tọa đều nhìn ở trong mắt, làm không tệ. Trên giường Hứa Thần mí mắt chớp xuống, giọng nói thì rõ ràng khí lực không đủ, kia mười phần mãnh liệt dáng vẻ giản mua chỉ cần là thân ở trong phòng, đều có thể rõ ràng cảm thụ ra đây. Chu Lương nội tâm bỗng chốc bị vẻ lo lắng chỗ che đậy, hắn đã dự cảm cho tới hôm nay sẽ phát sinh cái gì, cái này khiến hắn nhìn Hứa Thần ngu ngơ hồi lâu cũng không có phản ứng. Hắn vạn lần không ngờ, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Hứa Thần, lại phải đối mặt trường hợp như vậy. Hắn thậm chí cũng không cách nào tưởng tượng Huyền Hạ chết người đàn ông này sau đó tương lai, đó là một loại muốn trời sập mở mịt cùng bối rối. Mãi đến khi trong trầm mặc Hứa Thần lên tiếng lần nữa nói chuyện, mới khiến cho Chu Lương không thể không cố nén trong lòng bi thông đáp lại. Học sinh điểm ấy không quan trọng công lao sự nghiệp đáng là gì, hiệu trưởng cùng trước đây mấy đời quốc tướng sớm đã đem nên làm khó làm cũng làm xong, hôm nay thiên hạ giao cho học sinh trong tay, học sinh không cầu tiến thủ, chỉ cầu gìn giữ cái đã có liền cũng thỏa mãn. Gìn giữ cái đã có được. Hứa Thần cười ha ha, nói khẽ, làm việc dù sao cũng phải căng chặt luân chuyển, tiền nhân khai thác hậu nhân gìn giữ cái đã có vốn là phải có sự tình, ngươi có thể đem chuyện nên làm nghiệp hảo hảo kết thúc công việc, cũng đã là công đức viên mãn, chính là có một số việc bên trên có chút ít tì vết, bản tọa thì không đến trách móc nặng nề, rốt cuộc ai có thể làm được thập toàn thập mỹ đấy. Chu Lương nghe vậy, thần sắc nhất thời có chút xấu hổ, bản huyện sự tình học sinh đã nghe nói, triều đình đã làm hết sức thanh minh lại trị, ngại hà quan thương thông đồng sự tình vẫn là tầng tầng lớp lớp, học sinh thân làm quốc tướng, tự có trị hạ không nghiêm chi chứ, còn xin hiệu trưởng trách phạt. Quan thương thông đồng. Hứa Thần hơi sửng sốt một chút, mí mắt rốt cục nhiều nâng lên hai điểm liếc nhìn Chu Lương một cái, nhưng rất nhanh hắn thì tỉnh ngộ lại. Chính mình trước đây không phải là không cho rằng bản địa quan viên cùng phạm pháp thương nhân thông đồng mới biết như thế trắng trợn giữ gìn những hãng kia chủ, chẳng qua cuối cùng sự thực lại ra ngoài ý định mà thôi. Bây giờ Chu Lương lại cùng mình lâm vào giống nhau tư duy chỗ nhầm lẫn rồi. Ai có thể nghĩ tới bản địa quan viên hành vi cũng không phải là lợi ích chuyển bận chỗ khu động, mà hoàn toàn là tự phát tự nguyện gây nên. Việc này bản tọa đã điều tra rõ, bản địa quan viên cũng không có thông đồng thương nhân cử chỉ, nếu quả như thật chỉ là ăn hối lộ lời nói, ngược lại không phải là cái đại sự gì, bản tọa càng không đến mức đem ngươi theo kinh thành cưỡng ép đều to đến. Chu Lương lập tức ngạc nhiên, chẳng qua còn chưa kịp hắn nghĩ kỹ, liền gặp được Hứa Thần chỉ bên cạnh trên bàn một vật. Đây là bản huyện mấy năm gần đây lại trị khảo hạch kỹ càng, ngươi sau khi xem, tự nhiên là năng lực đã hiểu. Theo Hứa Thần chỉ, Chu Lương liền đem ánh mắt rơi vào trên bản một phần văn thư bên trên, mặc dù lúc này trong lòng của hắn còn hoài nghi tràn đầy, nhưng vẫn là nhịn ở tính tình trước nhìn lại. Căn phòng lại là trầm mặc xuống dưới, Hứa Thần thì không thúc giục, chỉ nhắm mắt lại lần nữa nghỉ ngơi lên, chỉ có Chu Lương một bên bôi mồ hôi chán một bên lật xem văn thư. Mới đầu, Chu Lương còn chưa nhìn ra cái gì hiếm lạ đến, cái này bất quá chỉ là một phần bình thường lại trị khảo hạch nội dung mà thôi. Mỗi một giữa năm trụ cột lại bộ đều sẽ đúng cả nước tất cả quan viên tiến hành một lần lại trị khảo hạch, mặc kệ là chức vị gì, cũng có tương ứng định lượng chỉ tiêu, đám quan chức công tác làm sao liếc qua thấy ngay, mà khảo hạch kết quả rất lớn trình độ liền quyết định rồi đám quan chức sau này tiền đồ vận mệnh. Loại hình thức này không thể nghi ngờ là đầy đủ tiên tiến chí ít đây sĩ tộc so sánh phù hộ giới thiệu muốn tới công bằng quy phạm. Chu Lương theo trong tay phần này lại trị khảo hạch có thể thấy rất rõ, bản huyện lại trị tình huống kỳ thực coi như không tệ, trong huyện nhà máy, thu thuế, vào nghề chờ chút chỉ tiêu cũng vượt qua huyện cấp bình quân trình độ. Tại Nam Vương cái này tương đối lạc hậu chỗ năng lực xuất ra thành tích như vậy, chỉ có thể nói làm rất đẹp. Vì cái thành tích này mà nói, bản huyện quan viên không có gì ngoài ý muốn chẳng mấy chốc sẽ chờ đến thăng thiên báo tin. Nhưng mà, Chu Lương rất nhanh liền kịp phản ứng, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, này nhìn lên tới không sao hết thậm chí là cực tốt lại trị khảo hạch kỹ càng hẳn là bản địa quan viên cường lực giữ gìn bản địa thương nhân động cơ. Lại là thế này phải không? Chu Lương sắc mặt một chút khó nhìn lên, hắn ở đây hoang đường sau khi, càng cảm giác hơn đến một loại trái tim băng giá. Hắn thì đột nhiên đã hiểu, vì sao như vậy một việc nhỏ sẽ để cho Hứa Thần coi trọng như vậy, đến mức nhất định để chính mình cái này quốc tướng ngàn dặm xa xôi chạy đến xử lý việc này. Ngươi nói, này Huyền Hạ hiện tại là họ Thương hay là họ Dân? Đang Chu Lương trầm mặc không nói sắc mặt khó chịu lúc, Hứa Thần nhắm mắt lại một câu hỏi, càng làm cho hắn sắc mặt cứng ngắc. Hắn dường như liền phải đem đáp án thoát ra, Huyền Hạ lấy dân làm gốc tất nhiên là họ Dân, đây là căn bản không cần bất luận cái gì chần chờ trả lời, nhưng hắn trong tay kia phần lại trị khảo hạch lại làm cho hắn sinh sinh đem lời nghẹn trở về, hắn phát hiện chính mình căn bản là nói không nên lời câu trả lời này. Hay là không mặt mũi làm ra trả lời như vậy. Đáng sợ là, căn bản không cần quan thương thông đồng, quan rồi sẽ tự phát cùng thương đứng chung một chỗ, mà này nguyên nhân thậm chí nguồn gốc từ tại Trung Xu, thậm chí cả là hắn cái này quốc tướng. Thấy Chu Lương lâm vào trầm mặc, Hứa Thần cũng không trách cứ cái gì, ngược lại cười cười, trấn an hắn một câu. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì, làm công tác không có thoải mái chuyện, có thể làm đến như bây giờ đã không tệ, sự thực đều là như thế, nếu muốn truy cầu lợi tốt, có lẽ làm tốt tiếp nhận tệ nạn chuẩn bị. Mặc dù như thế, dạng này trấn an cũng không nhường Chu Lương thả lòng bao nhiêu, ngược lại nhường hắn càng thêm xấu hổ cùng tự trách. Cái này nhìn như qua quýt bình bình sự kiện, thực chất biểu lộ ra là một to lớn vấn đề, mà chính mình cái này quốc tướng lại đối với vấn đề này hào không hay biết cảm giác, đây không thể nghi ngờ là cực lớn thất trách. Trầm mặc hồi lâu sau, Chu Lương khép lại bản này văn thư, sau đó thở dài một tiếng, cũng không biết là nói một mình hay là thổ lộ hết nhìn nói tới nói lui. Hiện tại triều đình dân gian mỗi cái lĩnh vực cũng có rất nhiều âm thanh, hiệu trưởng hẳn là cũng có chỗ nghe nói, có ít người hô to nhìn muốn ăn chung nổi, truy cầu tuyệt đối bình tĩnh hoàn toàn tập thể, mà có ít người lại hô hào gia tăng thị trường hóa, dùng cái gì cái gọi là bàn tay vô hình điều tiết tất cả. Những âm thanh này càng thêm bén nhọn, tất cả mọi người chờ lấy triều đình phát ra sáng tỏ tín hiệu, nhưng học sinh sao thì không quyết định chắc chắn được không hạ nổi quyết tâm, này một cái không tốt chính là vạn kiếp bất phục, có thể thì lại không có đường quay về, học sinh không có dũng khí cầm cả nước sinh dân làm kiểu này xã hội thí nghiệm. Học sinh ngu dốt, vừa thấy không rõ đúng sai thì đoán không được tương lai, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến phát tài tóm lại là không sai, vậy liền tất cả trước vì phát triển kinh tế làm chuẩn rồi. Thật không nghĩ đến ngay cả này nhất định không sai chuyện, nhưng cũng không phải dễ làm như vậy. Nói đến đây, Chu Lương đã gục đầu xuống, sau đó nở nụ cười khổ. Trung Xu nói một câu vì kinh tế làm đầu, gia hỏa này thì đẩy trong đầu chỉ còn lại có kiếm tiền. Trung Xu vì kinh tế chỉ tiêu làm chủ yếu khảo hạch, gia hỏa này thì dám chỉ nhìn kinh tế chỉ tiêu. Buồn cười là hắn hết lần này tới lần khác làm ra Trung Xu hy vọng nhìn thấy thành tích vậy cũng khó trách hắn không tiếc vì thương nhân muốn cùng bách tính đối nghịch. Hứa Thần cười cười, nghe được lời nói này, là hắn biết đem Chu Lương kêu đến mục đích đã đạt tới. Gọi tới Chu Lương cũng không phải là ý tại cửa trách, mà chỉ là nhường Chu Lương chính mình đến xem hiểu rõ vấn đề mà thôi. Rốt cuộc loại chuyện này thậm chí cũng chưa nói tới đúng sai, chỉ ở lấy hay bỏ. Cho dù là chính hắn thì đây Chu Lương làm tốt không đi đến nơi nào. Muốn hưởng thụ phát triển tiền lãi, tự nhiên cũng phải làm tốt tiếp nhận phát triển đau từng cơn chuẩn bị. Vấn đề chỉ ở tại không thể không để ý đến loại đau này, biết đau rồi mới biết cân đối tệ nạn cùng lợi tốt quan hệ. Chu Lương ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, trong ánh mắt của hắn có mờ mịt, càng nhiều hơn là xin giúp đỡ. Nếu như là hiệu trưởng lời nói, loại chuyện này nhất định không làm khó được ngài. Hứa Thần yên lặng cười một tiếng. Sau đó lắc đầu, thế giới này là các ngươi, ta tin tưởng các ngươi sẽ đem việc này làm tốt. Lời nói rơi xuống, Hứa Thần chỉ cảm thấy trong lòng cuối cùng một khối đá bình yên rơi xuống đất, sau đó một loại không có gì sánh kịp yên ổn cùng cảm giác thỏa mãn tràn ngập toàn thân, liền như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân giống nhau, hắn thu được đời này thoải mái nhất trải nghiệm, tư tưởng cũng chậm chậm tùy theo thả lỏng, mãi đến khi tất cả trở nên yên lắng. Căn phòng lâm vào cực hạn yên tĩnh, Hứa Thần xếp bằng ở trên giường, mặt nén cười nhạt không nhúc nhích, nhắm lại mí mắt không còn có chút nào ba động. Chu Lương hô hấp lập tức đình trệ, sau đó cả người cũng cứng tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy trời sập. Thời gian trôi qua hồi lâu, lâu đến bên ngoài gian phòng Điền Kiến Quốc thì cảm giác được kia không thích hợp ý vị, nương theo lấy trong lòng dự cảm bất tường, hắn muốn khai môn vào trong xem xét tình huống. Ngay tại lúc hắn vừa mới lúc xoay người, cửa phòng đóng chặt lại bị đẩy ra, sau đó có chút bừng tỉnh thần Chu Lương liền đi ra. Chu Lương lấy tay đỡ lấy cửa phòng mới có thể làm cho mình đứng vững, đè nén bi thống tâm trạng liếc nhìn Chu Kiến Quốc một cái, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tức phát điện báo thông cáo thiên hạ, thánh nhân quy thiên, được quốc tang chuyện. Oh.